Chương 94, phụ trách. Chương 94, phụ trách. Tiên tĩnh y mắng lao quảng trường phòng cho thuê bên trong, màn cửa còn chăm chú lôi kéo, hết thảy chung quanh lộ ra đen nhánh lại yên tĩnh. Thẩm Mặc cùng Hạ Di lẫn nhau tiếng hít thở đan vào một chỗ, nhàn nhạt tiếng hít thở tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong tựa hồ bị phóng đại vô số lần. Bằng thêm mấy phần tiểu diễm cùng mờ. Giờ này khắc này, Hạ Di mặt chính rắn tại Thẩm Mặc trên ngực, có thể rõ ràng nghe tới hắn hữu lực tiếng tim đập, cũng có thể cảm nhận được Thẩm Mặc nóng rực có chút nóng lên nhiệt độ cơ thể. Hạ Di khoẹt miệng có chút dương lên bắt đầu, trong lòng âm thầm đang đắc ý đây chính là nàng cùng Thẩm Mặc lần thứ nhất ôm. Đáng tiếc chính là Hạ Di không thể lấy điện thoại di động ra đem hai người ôm chụp ảnh chung chụp được tới. Ngươi nói ta nghĩ tới đây, ở trong lòng âm thầm thở dài. Hạ Di tham luyến Thẩm Mặc ôm, nhưng nàng cũng biết, nếu như lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, Thẩm Mặc chắc chắn sẽ không để nàng đạt được ước muốn. Đã như vậy, vậy còn không như hảo hảo hưởng thụ lập tức. Thượng đế à, liền để ta cùng Thẩm Mặc ôm, thời gian trở nên dài một chút, lại dài một chút đi. Dạng này coi như không có để lại chụp ảnh chung, về sau nhớ lại cũng là một loại không cách nào thay thế hưởng thụ. Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, liền xem như Thẩm Mặc dạng này luôn luôn nghiêm tại kiểm chế bản thân người, cũng không nhịn được bừng tỉnh thần một giây đồng hồ. Trong ấn tượng, Thẩm Mặc tựa hồ từ nhỏ đến lớn liền không có cùng người khác như thế như vậy thân mật tới gần qua. Ở cô nhi viện bên trong thời điểm, không thể lại xuất hiện thân mật như vậy hài hòa chẳng diện, bọn hắn kia một đám tiểu hài tử ở giữa, lẫn nhau đều nhất định phải đem lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh, không phải hôm nay chết không phải người khác, kế tiếp chết liền sẽ là chính mình. Không có người sẽ đần độn đem lá bài tẩy của mình toàn bộ sáng cho người khác nhìn. Ở cô nhi viện sát thủ huấn luyện sau khi tốt nghiệp, Thẩm Mặc cũng duy trì chưa từng cùng người thâm giao thói quen, bất luận nam nữ, trên người hắn tiểu gì cũng sẽ tự mang lấy một loại lễ phép nhưng lại xa cách khí chẳng. Lâm vào ngắn ngủi trong hồi ức, Thẩm Mặc đột nhiên phát giác được, trước ngực của mình cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ, phạm vi hoạt động trở nên càng lúc càng lớn. Từ vốn chỉ là tại trong lồng ngực ở giữa lớn cỡ bàn tay một khu vực nhỏ, bây giờ lại bắt đầu hoạt động đến xương sườn của hắn phạm vi. Thậm chí, loan thoáng, Hạ Di tay nhỏ còn có dần dần hướng xuống phần bụng mà đi xu thế. Thẩm Mặc suy nghĩ trở về, hắn vẫn không có dương mắt nhìn về phía Hạ Di, nhưng là một giây sau, như là một đạo nhanh chóng tiệm điện lướt qua, Thẩm Mặc nhìn đều không cần nhìn, đại thủ lại chuẩn xác không sai bắt lấy Hạ Di tay nhỏ, cùng thời gian ngăn trở nàng tiếp tục hướng xuống xâm lấn lộ tuyến. Phát giác được Thẩm Mặc phản ứng, Hạ Di vội vàng Hạ Di giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, ngựa khí tiểu kiều nhu nhu giải thích nói, ai nha, đều tại ngươi đem ta bảng quá lâu, toàn thân huyết dịch đều không lưu thông, chân của ta đều tê dại, đứng không dậy nổi. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng Hạ Di lại nhạy cảm địa bắt được hắn đấy mắt chợt lóe lên ba động. Thẩm Mặc không có đẩy ra nàng, cũng không có đỡ Hạ Di bắt đầu, chỉ là lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền đứng ở chỗ này, nghỉ ngơi một chút tốt, thành thật một chút, đứng thẳng, đừng làm yêu. Thẩm Mặc vừa nói, một bên rời tay, cuối cùng còn cố ý căn dặn Hạ Di một câu. Hạ Di thấy Thẩm Mặc phản ứng vậy mà như thế bình thản, trong lòng có chút không cam lòng, thế là lại hướng trong ngực hắn cọ sát, cố ý dùng giọng nũng nịu nói, "Thẩm Mặc, ngươi liền không thể dịu ta một chút sao? Ta thế nhưng là bởi vì ngươi mới biến thành dạng này." "Hạ Di đồng học, mời ngươi nói rõ, cái gì gọi là bởi vì ta?" Thẩm Mặc hỏi lại. Hạ Di trong lúc nhất thời bị đối vừa vặn, nàng cong lên bờ môi, nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Tốt nha, ta thừa nhận là ta tự nguyện nhà, nhưng là, người ta cũng là bởi vì ngươi là Thẩm Mặc, cho nên ta mới có thể đồng ý a." Nói được cuối cùng, Hạ Di âm lượng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Đây chính là nàng chột dạ biểu hiện. Theo lý mà nói, lúc trước ngay từ đầu Thẩm Mặc là cho qua Hạ Di lựa chọn, là chính nàng lựa chọn muốn cùng Thẩm Mặc trở thành minh hữu, cũng là chính nàng chính miệng đồng ý Thẩm Mặc tất cả đề nghị cùng yêu cầu. Nói một cách khác, sự tình phát triển đến bây giờ, Thẩm Mặc cơ hồ không có ép buộc qua Hạ Di, hết thảy đều là chính Hạ Di lựa chọn đồng ý kết quả. Nếu là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, như vậy dưới mắt Hạ Di nói tất cả đều là bởi vì Thẩm Mặc mới biến thành dạng này, câu nói này từ khách quan đi lên nói, đúng là không để ý tới, cũng chân đứng không vững. Nhưng là Hạ Di mới mặc kệ những này đâu. Hạ Di ngẩng đầu, hướng phía Thẩm Mặc cười hắc hắc, nôn một chút màu hồng phấn đầu lưỡi, một mặt hoạt bát vẻ mặt đáng yêu, y đổ lửa dối quá quan. Thẩm Mặc có chút quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Hạ Di nhìn xem Thẩm Mặc tấm kia lạnh lùng mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Thẩm Mặc đồng học, mãi mãi cũng là như thế này, một bộ lạnh lùng như băng, người sống chớ gần bộ dáng. Loại vẻ mặt này tựa hồ đã biến thành rồi Thẩm Mặc trên mặt một loại mặt nạ, nhưng Hạ Di càng đến gần Thẩm Mặc, cũng liền càng hiểu rõ Thẩm Mặc. Nàng có thể từ Thẩm Mặc trên thân phát giác được Thẩm Mặc trong lòng hẳn là còn tồn tại có một tia ấm áp. Chỉ bất quá, muốn chen vào Thẩm Mặc trong lòng, trước hết muốn xuyên thấu qua tầng kia băng phong sắc ngoài mới được. Tại nóng chảy tầng băng thời điểm, cần 10 phần kiên nhẫn, Hạ Di biết rõ điểm này. Chỉ cần Thẩm Mặc không có cự tuyệt, kia Hạ Di nguyện ý vì Thẩm Mặc, lại đi lên phía trước một bước. Nghĩ tới đây, Hạ Di bước bước mình kia, bởi vì bị dây gai bảng quá lâu, huyết dịch không thông mà trở nên bầm đen màu sắc thủ đoạn. Kỳ thật chỗ cổ tay cảm giác đau đớn cũng không tính rất mạnh, Thẩm Mặc buộc chặt phi thường có kỹ xảo, mặc dù làn da màu sắc nhìn xem có chút giò người, trên thực tế lại ngay cả một tia làn da đều không có bị chà phá. Có lẽ, Thẩm Mặc kỳ thật tại bảng nàng thời điểm, liền đã hạ thủ lưu tình. Hạ Di trong đầu không khỏi hiện ra dạng này một cái suy đoán này vừa mới xuất hiện, cũng làm cho chính nàng giật nảy mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại giống là cỏ dại trong lòng nàng mọc dễ, một khi toát ra chồi non, tựa như giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, Hạ Di càng nghĩ càng thấy đến suy đoán này phi thường có khả năng. Đúng, lại nói, Hạ Di đột nhiên lại có một cái phát hiện, đó chính là, Thẩm Mặc giống như đối với mình khoan dung trình độ, trong lúc vô tình cũng biến thành càng ngày càng cao. Đây có phải hay không là cũng từ một cái góc độ khác, nói rõ mình tại Thẩm Mặc trong lòng vị trí, cũng đang không ngừng dần dần gia tăng, chiếm so trở nên càng ngày càng nhiều rồi. Vì nghiệm chứng mình cái này lớn gan suy đoán, Hạ Di rất nhanh lại có mới chú ý, chỉ thấy Hạ Di đột nhiên vươn tay ra, dùng nàng đầu ngón tay màu đỏ đen giao nhau sơn móng tay, nhẹ nhàng chọc chọc Thẩm Mặc ngực. Hạ Di sử dụng lực đạo phi thường nhẹ, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy giống như là một con mèo nhỏ dùng sắc bén vuốt mèo nhẹ nhàng địa gãi bùa một hồi. Hắn cúi đầu xuống nhìn qua, còn không chờ hắn thấy rõ Hạ Di lại làm cái gì tiểu động tác, một giây sau, Hạ Di thanh âm liền từ cách mình rất gần địa phương truyền tới. Hạ Di nhếch khóe môi, cố ý dùng giọng nũng nịu nói, "Thẩm Mặc, ngươi sao có thể đối ta lãnh đạm như vậy à?" ta thế nhưng là bị ngươi bảng lâu như vậy, toàn thân đều chua, ngươi xem một chút, cổ tay của ta đều thành biến đen ải, ngươi liền không thể đối ta ôn nhu một chút sao? Thẩm Mặc chân mày nhíu chặt hơn, nhưng hắn vẫn không có đẩy ra nàng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, tựa hồ tại đối nàng hành vi cảm thấy bất đắc dĩ, lại tựa hồ có chút cái gì khác. Hạ Di, đừng làm loạn. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Hạ Di lại cũng không định lúc này bỏ qua. Nàng cố ý càng thêm xích lại gần Thẩm Mặc một chút, cơ hồ dán lỗ tai của hắn nói, "Thẩm Mặc đồng học, ta không có náo, ngươi nói ngươi đối với người ta, ôm cũng ôm, sợ cũng sợ, ta còn cam tâm tình nguyện bị ngươi bảng lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đối ta phụ trách sao?" Thẩm Mặc hô hấp hơi chậm lại, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. "Phụ trách? Ta sẽ chỉ đâm nhau giết đối tượng phụ trách để bọn hắn vĩnh viễn biến mất." Thẩm Mặc thanh âm đệ thấp không ít, giống như là từ 18 tầng địa ngục bên trong bò lên ác quỷ, trực khiếu người nghe được toàn thân phát lạnh. Liền ngay cả tựa ở Thẩm Mặc rộng lớn trong khuỷu tay Hạ Di, cũng khống chế không nổi toàn thân biên độ nhỏ run rẩy một chút. Nàng đây không phải bị dọa đến, mà là bị cái này khí âm hàn đông lạnh đến. Không đợi Hạ Di kịp phản ứng, một bên Thẩm Mặc lại lần nữa khôi phục trong ngày thường nhất quán không coi ai ra gì, lạng mặc đến cực điểm bộ dáng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Di, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, nói: "Hạ Di đồng học, ngươi bây giờ còn nhớ ta đối ngươi phụ trách sao?" Hạ Di biết Thẩm Mặc đây là có chút sinh khí, đối với dựng thẳng lên lông tóc đại lão hổ, đồ đần mới có thể cùng hắn cứng đối cứng đâu. Tốt nhất phương thức giải quyết, đương nhiên là muốn thuận lão hổ lông tiến hành trấn an. Thế là Hạ Di lập tức thu tay về. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, ngoài miệng cũng làm ra thỏa hiệp, biết Thẩm Mặc đồng học, ngươi thật hùng. Không chịu trách nhiệm liền không chịu trách nhiệm nha. Vừa dứt lời, thừa dịp Thẩm Mặc không chú ý, Hạ Di lại phi thường nhỏ âm thanh nhiều hơn một câu, "Ta liền không tin Thẩm Mặc đồng học ngươi là một khối tre không nóng thạch đầu, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi cam tâm tình nguyện vì ta phụ trách." Thử. Hạ Di nói ra câu nói này thanh âm đặc biệt vang, nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Nhưng nàng không biết là Thẩm Mặc thính lực khác hẳn với thường nhân, cho nên cho dù là Hạ Di nói lại nhỏ giọng, Thẩm Mặc cũng toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thẩm Mặc hô hấp có chút dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tuân theo nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện nguyên tắc, Thẩm Mặc giả vờ như không có nghe được Hạ Di nói lời. Hắn vươn tay vững vàng đỡ lấy Hạ Di bà bay, mang theo không cần phản kháng khí lực, đem Hạ Di từ trong lồng ngực của mình đẩy ra, ngựa khí cứng rắn nói, "Thân thể ngươi cảm giác thế nào? Có cái gì khó chịu địa phương?" Câu nói này nói xong, Thẩm Mặc đột nhiên kịp phản ứng, hắn nói có chút không ổn. Giống như là phòng ngừa Hạ Di quá độ giải độc, suy nghĩ lung tung, Thẩm Mặc đội vàng lại mở miệng nói bổ sung, "Không, có ý gì khác, nếu là ngươi chết ở chỗ này, ta xử lý cũng rất phiền phức." Hạ Di con mắt trừng lớn ba phần, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ cùng một tia kinh ngạc. Thẩm Mặc vậy mà lại hỏi lại thân thể nàng thế nào, cái này không phải liền là tại quan tâm nàng sao? Mặc dù Thẩm Mặc cũng không thừa nhận, nhưng Hạ Di cảm thấy mình trực giác không có sai. Bất quá nàng cũng không có ý định bạch trần Thẩm Mặc, nghe tới Thẩm Mặc hỏi như vậy, nên miệng mỉm cười. Ngay sau đó Hạ Di liền thuận Thẩm Mặc hồi đáp, "Thân thể của ta ạ?" Liền cảm giác có điểm là lạ. "Quái chỗ nào?" Thẩm Mặc lập tức hỏi. Hạ Di nhếch miệng, hướng phía Thẩm Mặc lộ ra một cái hoạt bát cười, "Thẩm Mặc đồng học, trong thân thể ta có ngươi lưu lại ân ký." Thẩm Mặc lông mày hơi nhíu một chút, hắn ánh mắt tại Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn dừng lại trong giây lát một giây đồng hồ, ngay sau đó giống như là tiêu tan đồng dạng, rời mắt, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, nói, "Hạ Di đồng học, ngươi lại tại nói cái gì kỳ quái?" "Không có chuyện gì, vậy ngươi bây giờ có thể đi." Hắn nói xong, liền đứng người lên, đi đến một bên, đưa lưng về phía Hạ Di, tựa hồ không nghĩ lại cùng nàng nói thêm cái gì. Hạ Di nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, lại bắt đầu cố ý trang cao lãnh. "Ngươi nghĩ như vậy để ta đi, vậy ta liền lại không đi." Hạ Di cắn cắn môi, từ trên giường ngồi dậy, hoạt động một chút có chút tay cứng ngắt chân, sau đó đứng người lên, lặng yên không một tiếng động, thả nhẹ bước chân, đi đến Thẩm Mặc sau lưng. "Thẩm Mặc đồng học, ngươi cứ như vậy vội vã đuổi ta đi sao?" Hạ Di thanh âm trong mang theo một tia bị khuất, vừa nói một bên đưa tay nhẹ nhàng giữ chặt Thẩm Mặc góc áo. Một giây sau, Thẩm Mặc cảm giác được phía sau dính sát một bộ thân thể mềm mại. Cũng không biết có phải là nữ hài tử thân thể đều như thế mềm mại, giống như là mềm mềm mây đồng dạng, lại giống là vừa ra nổi còn ấm áp kẹo đường, lại ngọt vừa mềm không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần chạm đến thời điểm, Thẩm Mặc thậm chí đều có một loại ảo giác, bằng hắn hiện tại tố chất thân thể cùng khí lực, tựa hồ có thể đem những này trắng loan đám mây cùng kẹo đường, tùy tâm sở dục nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Huống hồ giờ này khắc này Hạ Di cùng hắn khoảng cách thực tế là áp quá gần, gần đến Thẩm Mặc thậm chí có thể nghe được trên thân Hạ Di nhàn nhạt, giống như là hoa nhài một dạng mùi nước hoa. Hạ Di đồng học tựa hồ không biết nam nữ thụ thụ bất thân cái này thành ngữ, chẳng những đưa tay lôi kéo góc áo của hắn, thậm chí ngay cả non nửa bên cạnh thân thể cứ như vậy trực tiếp thẳng tắp kéo đi lên. Thẩm Mặc thân thể có chút cương một chút, nhưng không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, "Hạ Di đồng học, hiện tại thời gian không sớm, ngươi nên trở về." Hạ Di gặp hắn bất vi sở động, trong lòng có chút không cam lòng, thế là vây quanh trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn, "Thẩm Mặc, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao?" Vẫn là nói, "Ngươi nhưng thật ra là đang sợ cái gì?" Thẩm Mặc ánh mắt có chút chớp động một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn xem Hạ Di, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, "Ta không có chán ghét ngươi, cũng không có sợ cái gì. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, thời gian rất khuya, ngươi xác thực nên trở về." Hạ Di cắn cắn môi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Không thèm đếm xỉa, không bỏ được hải tử không bắt được sói. Hạ Di trong lòng có loại dự cảm, nếu như nàng hôm nay cứ như vậy dễ dàng nghe Thẩm Mặc, cái gì đều không làm, xám xịt đi về nhà. Kia chỉ sợ trước đó nàng làm những cái kia cùng Thẩm Mặc quan hệ tới gần cố gắng, liền muốn toàn bộ uổng phí. Ở sâu trong nội tâm phảng phất có một thanh âm, đang lớn tiếng kêu gào, "Không thể đi, tuyệt đối không thể đi." Trong nháy mắt này, bản năng của thân thể xúc động chiếm cứ Hạ Di toàn bộ đại não tư tưởng. Nàng không có suy nghĩ nhiều, nhón chân lên, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên Thẩm Mặc gương mặt, ôn nhu nói, "Thẩm Mặc, ngươi biết không, kỳ thật ta một chút đều không muốn đi." Chương 95, Hạ Di giả ngã chương 95, Hạ Di giả ngã trên mặt chuyển đến thuộc về một người khác xúc cảm phá lệ rõ ràng, là Hạ Di tay. Tại Hạ Di tay dán lên làn da một khắc này, Thẩm Mặc cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế, có chút cương một chút. Thẩm Mặc nhanh chóng kịp phản ứng, trong mắt nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên lúc sáng lúc tối ánh sáng. Thẩm Mặc là thật không nghĩ tới, Hạ Di là gan vậy mà lại như thế lớn, vốn cho là mình cảnh cáo đã ở ngoài sáng hiện bất quá, mà Hạ Di lại luôn luôn cơ linh, đồng thời rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nàng không nên nghe không hiểu trong lời nói của mình tiềm ý tứ. Hạ Di đồng học, ngươi thật muốn chết phải không? Thẩm Mặc ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, hắn giống như là thiểm điện như vậy, nhanh chóng đưa tay bắt lấy Hạ Di thủ đoạn, đưa nàng tay từ trên mặt mình kéo ra, giọng nói mang vẻ một tia ẩn ẩn phát tác lệ khí, nói, Hạ Di đồng học, ngươi là thật muốn chết phải không? Thẩm Mặc thanh âm đã ép không thể lại thấp, nghe tựa như là địa ngục bên trong ác quỷ, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Dù là nghe tới Thẩm Mặc ngữ khí bất thiện, Hạ Di cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm tới gần hắn. Giờ này khắc này, Hạ Di cả người cơ hồ đều dán tại Thẩm Mặc ngực. Nhìn từ đằng xa, còn tưởng rằng hai người bọn họ là người tình ta nồng ân ái tiểu tình nữ. Hạ Di quật cường ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thẩm Mặc con mắt, tiếng nói thả nhu không ít, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, "Thẩm Mặc, ngươi thật đối ta một điểm cảm giác đều không có sao?" Vẫn là nói, "Ngươi chỉ là không dám thừa nhận." Thẩm Mặc hô hấp có chút dồn dập một chút, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy bắt đầu. Hạ Di nói tới vấn đề này, kỳ thật cũng là Thẩm Mặc một mực tận lực không đi suy nghĩ vấn đề. Nếu như nói hắn đối đãi Hạ Di tình cảm cùng cái khác người không có phận sự đồng dạng, kia Hạ Di ba phen mới bận buồn nghịch tiểu thông minh, Thẩm Mặc lại thế nào chịu được? Hắn đã sớm chọn giơ tay chém xuống đem Hạ Di giết. Nhưng nếu như nói Thẩm Mặc đối đãi Hạ Di tình cảm có cái khác đặc thù nào đó hàm nghĩa, Thẩm Mặc lại cảm thấy cái này rất hoang đường. Hắn từ nhỏ đến lớn, hơn 20 năm đến nay, chưa từng có đối với người khác sinh ra qua quan hệ thân mật cảm giác. Trước kia không có, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn xem Hạ Di, ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên, chỉ thấy Thẩm Mặc vung tay lên, chăm chú địa bắt lấy Hạ Di bà bay. Lần này, Thẩm Mặc trên tay dùng hai phần khí lực, Hạ Di bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn y cười thoáng chốc không thấy, hai đạo tinh tế tú mi nhíu chặt lại với nhau. A, Thẩm Mặc, đau nhức, rất đau nhức a. Thẩm Mặc mặt lạnh lấy, thấy Hạ Di kêu đau, mới hồi phục tinh thần lại, tháo bỏ xuống bàn tay bên trong mảnh kính. Bất quá Thẩm Mặc ngữ khí cũng bắt đầu trở nên băng lãnh bắt đầu, hắn mặt không biểu tình nói với Hạ Di, "Hạ Di đồng học, ngươi nên trở về." Đây là Thẩm Mặc một lần cuối cùng cảnh cáo. Hạ Di gặp hắn lại một lần đẩy ra mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, "Thẩm Mặc, ngươi thật cứ như vậy nhẫn tâm sao?" Thẩm Mặc không có trả lời, chỉ là quay người đi tới cửa, mở cửa, ra hiệu nàng rời đi. Ngay sau đó Thẩm Mặc cũng không tiếp tục nhìn về phía Hạ Di, mà là lập tức cất bước đi trở về phòng ngủ của mình. Hạ Di nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Nàng biết, mình lại dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa, thế là cắn chặt má của mình đám, quay người đi ra cửa. Hạ Di trong tay mang theo bọc của mình, mang trên mặt một tia ủy khuất cũng không bỏ. Nàng dương mắt liếc mắt nhìn Thẩm Mặc nhà đại môn, trong lòng âm thầm tính toán bước kế tiếp làm như thế nào đi. Nàng biết, Thẩm Mặc mặc dù mặt ngoài lạnh như băng, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ Hạ Di giống như là trừng phạt mình đồng dạng, hung hăng cắn cắn môi, quyết định thử một lần nữa. "Thẩm Mặc, ta thật đi nha." Hạ Di cố ý lên giọng, giọng nói mang vẻ một tia nũng nịu ý vị. Gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, Hạ Di trong lòng có chút thất lạc, nhưng nàng cũng không tính cứ thế từ bỏ. Có lẽ có hay không cái khác có thể để Thẩm Mặc động dung biện pháp đâu. Cứ như vậy rời đi, Hạ Di nàng là thật không cam tâm a. Như vậy cũng tốt so bóng đá trong trận đấu lâm môn một ước, mắt thấy liền muốn ghi bàn cửa, hết lần này tới lần khác liền kém như vậy đáng chết một chút. Hôm nay nàng nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại. Muốn tại Thẩm Mặc trong lòng cũng lưu lại chuyên thuộc về nàng Hạ Di ân ký. Ý nghĩ này giống như là mê muội, tại Hạ Di trong lòng thật sâu mọc dễ. Hạ Di bụng trộm khẽ đảo mắt, dùng khỏe mắt của mình dư quan quan sát đến nàng hết thảy chung quanh sự vật. Có lẽ nàng có thể lợi dụng bên người hết thảy. Xa xa, còn không có đi đến Thẩm Mặc cửa nhà, Hạ Di đã nhìn thấy Thẩm Mặc cửa nhà cánh cửa kia bên cạnh thoáng cao hơn một đoạn cánh cửa. Hạ Di vô ý thức, không chút suy nghĩ, hướng phía cánh cửa đi qua. Nàng hít sâu một hơi, cố ý thả chậm bước chân, đi tới cửa lúc, đột nhiên dưới chân trượt đi. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng tại phòng trò thuê bên trong. Thẩm Mặc xoay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, chính là từ cửa nhà hắn phương hướng truyền đến, cũng là Hạ Di đang chuẩn bị rời đi phương hướng. Thẩm Mặc ngẩng đầu một cái, dẫn đầu đập vào mi mắt chính là Hạ Di sủi lơ trên mặt đất bóng lưng. Đây là làm sao rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? A. Hạ Di phát ra một tiếng kinh hô, đầu gối nặng nề mà dập đầu trên đất, nàng cái kia vốn là non mềm làn da nháy mắt bị trà phá một lớp da, máu tươi giống như là phun ra ngoài tuyển thủy một dạng từ trắng nõn làn da mặt ngoài thẩm thấu ra ngoài. Thẩm Mặc ra môn nửa chặn nửa che, mặc dù Hạ Di đã thấy không rõ Thẩm Mặc thân ảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng thanh âm của nàng xuyên tấu qua cánh cửa truyền lại cho gian phòng bên trong Thẩm Mặc. Nhưng Hạ Di tiếng gào qua đi, gian phòng bên trong vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, không có Thẩm Mặc tiếng hỏi, cũng không có Thẩm Mặc hướng phía phương hướng của nàng đi tới tiếng bước chân. Thẩm Mặc tựa như là chết đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng Hạ Di minh bạch, lấy Thẩm Mặc năng lực, hắn tuyệt đối không có khả năng nghe không được mình la lên. Dù sao tại điện tử mạng ảo trong thế giới, Thẩm Mặc năng lực, Hạ Di thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua. Cho nên dưới mắt cũng chỉ có duy nhất một loại khả năng, đó chính là Thẩm Mặc là cố ý giả vờ như cái gì cũng không có nghe tới dáng vẻ. Dù sao có câu mạng lưới bên trên cảnh cáo danh ngôn nói hay lắm, người bệnh viện cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Hạ Di trong lòng không khỏi bắt đầu có chút nóng nảy, như vậy cũng tốt so là một cái diễn viên đã lên đài bắt đầu bình tinh xảo diễn kỹ biểu diễn, nhưng nhất nên nhìn thấy trận này diễn xuất quần chúng lại căn bản cũng không có mua chướng, thậm chí đều không có lên bàn. Kia Hạ Di nên biểu diễn cho ai nhìn? Loại tình huống này Hạ Di tuyệt đối sẽ không cho phép nó phát sinh. Thế là Hạ Di vẫn là cố nén trên đầu gối đau đớn, nàng cắn môi, cố ý phát ra một tiếng càng thêm vang dội rên rỉ, đau quá, đau chết ta. Ô ô ô ô. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Di thậm chí trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở khóc lớn tiếng ra tiếng âm tới. Nguyên bản Hạ Di chỉ là muốn gây nên Thẩm Mặc chú ý, cũng không biết làm sao, tiếng thứ nhất rên thống khổ sau khi ra, tựa như là mở ra phan đa lạc ma hạt, cũng giống là vỡ đê hồng thủy, càng phát ra thu thập không ngừng. Hạ Di bắt đầu khóc tiếng càng ngày càng lớn, thanh âm thậm chí lớn đến đánh thức dưới lầu cùng trên lầu 2 tầng hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh. Rốt cục, Hạ Di trước mặt kia phiến cửa phòng bị bỗng nhiên đại lực hướng phía hai bên kéo ra, Thẩm Mặc mặt lạnh lấy đi ra. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ngồi dưới đất Hạ Di, lông mày hơi nhíu một chút, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, ta nói, Hạ Di đồng học, ngươi bây giờ đây là đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ là tại đóng vai một khối khăn lau tại cửa nhà nha lê đó sao? Thẩm Mặc nói chuyện vẫn là trước sau như một, lại không chút nào cho người khác lưu lại bất luận cái gì thể diện. Hạ Di nhếch miệng, nhưng nàng biết dưới mắt không phải so đo cái này thời điểm, so với Thẩm Mặc các miệng, Hạ Di càng để ý chính là một chuyện khác. Đó chính là Thẩm Mặc thật để ý tới Hạ Di kêu gọi hắn từ thờ ơ đợi tại phòng ngủ của mình bên trong, vậy mà vì Hạ Di, đi đường đi tới Hạ Di trước mặt. Chỉ cần Thẩm Mặc chịu ra, nói rõ Hạ Di liền thành công một nửa. Hạ Di tay giơ lên, vô cùng đáng thương xoa xoa nước mắt của mình. Vừa rồi hắn khóc vài tiếng, nước mắt chảy xuống đều là hàng thật giá thật, giờ phút này đưa tay lau đi về sau, nguyên bản tinh xảo chẳng dùng, lập tức liền biến thành rồi tiểu hoa miêu. Cho dù là dạng này, Hạ Di xem ra cũng vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, dù sao ngũ quan nội tình còn tại đó, dán rơi chẳng dùng, thậm chí cho Hạ Di còn nhiều tăng thêm mấy phần tinh thần phấn chấn. Hạ Di ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Mặc trong đôi mắt mang theo một tia bị khuất, Thẩm Mặc đồng học ta vừa mới không cẩn thận ngã xuống, chân đau quá. Thẩm Mặc chân mày nhíu chặt hơn, hắn ngồi xổm người xuống, liếc mắt nhìn Hạ Di trên đầu gối vết thương, giọng nói mang vẻ một tia không kiên nhẫn, không khách khí nói, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Hạ Di cắn cắn môi, thấp giọng nói, ta lúc đầu muốn đi, thế nhưng là chân đau quá, hiện tại cũng đứng không dậy nổi. Thẩm Mặc trầm mặc một hồi, sau đó đứng người lên, lạnh lùng nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi là cố ý. Hạ Di trong lòng giật mình, Thẩm Mặc sẽ không còn có thuật đọc tâm đặc dị công năng a? Chẳng lẽ trong nội tâm nàng nghĩ một chút kia tiểu thủ đoạn, tất cả đều bị Thẩm Mặc nhìn thấu sao? Mặc kệ, dù sao chỉ cần nàng không cảm thấy xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người khác. Hạ Di ổn định tâm thần của mình, dừng một chút tâm thanh, trên mặt vẫn như cũ duy trì ủy khuất biểu lộ, tội nghiệp nói, Thẩm Mặc, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta vừa rồi là thật ngã xuống, ngươi nhìn, đều chảy máu. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn đương nhiên biết Hạ Di là cố ý ngã xuống, nhưng thấy được nàng trên đầu gối vết thương, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Hạ Di làn da vốn là so với người bình thường càng thêm trắng nõn, làn da cũng là càng thêm tinh tế, dưới mắt đạo này vết thương tựa như là một đạo dữ tợn vết sẹo đồng dạng, trải rộng tại Hạ Di trên da tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật đột nhiên có vết rách, để người thấy thế nào đều thế nào cảm giác phi thường không đắc với, cũng phi thường chói mắt. Thẩm Mặc thậm chí có loại xúc động, muốn xông tới đem cái kia đạo phiền lòng vết sẹo che đậy bắt đầu hoặc là trực tiếp tiêu trừ. Nhưng coi như bây giờ Thẩm Mặc rất lợi hại, nhưng hắn vẫn là không có thời gian đào lưu bản lĩnh, tự nhiên làm không được đem Hạ Di vết sẹo trên người trực tiếp biến mất. Hạ Di trên đầu gối máu còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên huyết châu, đỏ chói màu sắc, quá mức trước mắt, để người thấy thế nào cảm giác không thoải mái. Sống an nhàn sung sướng Hạ Thị công nghiệp đại tiểu thư, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương, nếu như xử lý không tốt, nói không chừng về sau thật sẽ lưu lại sẹo. Thầm mắc thở dài, chỉ gặp hắn không người xuống, một thanh liền đem Hạ Di từ dưới đất bế lên. A! Hạ Di kinh hô một tiếng, thân thể độ cao so với mặt biển trên lệch độ cao đống nhiên biến hóa, để Hạ Di vô ý thức ôm Thầm Mặc cổ. Hạ Di trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, trong lồng ngực trái tim không bị khống chế mãnh liệt nhảy lên. Tựa như là có một thanh chú ý tử không ngừng gõ tại trong lòng của nàng, tiêu thăng hạ diện liền cấp tốc để đầu góc của nàng tựa hồ cũng trở nên không quá linh mẫn. Thẩm Mặc đồng học, ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào a? Thẩm Mặc không có trả lời, chỉ là mặt lạnh lấy, ôm nàng đi vào phòng cho thuê. Hai người một mực một lần nữa đi đến trong phòng ngủ mới dừng lại. Hạ Di ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền nhìn ra mình bị Thẩm Mặc một lần nữa mang về trong nhà hắn phòng ngủ. Thẩm Mặc đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, cái gì đây là chuẩn bị trở về tâm chuyển ý không thành? Hạ Di đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện mình thị giác cảnh tượng lại bắt đầu thay đổi, lần này là từ cao biến thấp. Ngay sau đó, Hạ Di ôm mình cái tay kia cũng bắt đầu từng chút địa chậm rãi buông ra. Nguyên lai là Thẩm Mặc đem Hạ Di bỏ vào trên giường. Buông xuống Hạ Di về sau, Thẩm Mặc cũng là như cũ một câu không nói, sụ mặt quay người đi ra phòng ngủ, độc lưu lại Hạ Di một người lặng lặng ngồi trong phòng ngủ. Nhìn xem Thẩm Mặc rời đi bóng lưng cao lớn, Hạ Di trong lòng âm thầm mừng thầm, Thẩm Mặc không có đuổi nàng rời đi, còn đem nàng một lần nữa mang về nhà. Không có cự tuyệt chính là một cái khởi đầu tốt. Hạ Di trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, nàng biết, mình rốt cục thành công địa lưu tại Thẩm Mặc trong nhà. Mà Thẩm Mặc, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ lãnh đạm, nói không chừng kỳ thật tại Thẩm Mặc trong lòng, cũng sớm đã bắt đầu dao động. Thẩm Mặc quay người đi đến phòng khách trước ngăn tủ, xuất ra một cái hòm thuốc. Tiếp lấy hắn quay người lại đi trở về phòng ngủ bên giường. Tại Hạ Di chấn kinh vừa vui mừng trong ánh mắt, ngồi xổm người xuống, xuất ra ô đỏ phỏ cùng người thai, bắt đầu cho Hạ Di xử lý lên vết thương. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng trên mặt vẫn như cũng là một bộ lãnh đạm biểu lộ. Lạnh buốt dược thủy vừa mới tiếp xúc đến Hạ Di làn da, Hạ Di liền không nhịn được hít sâu một hơi. "Thê, đau quá." Thẩm Mặc lãnh đạm nhấc lên mí mắt, không nhẹ không nặng nhìn Hạ Di một chút, nói, "Nguyên lai đầu óc không có dạng ngu à. Biết đau hại mình hướng ngưỡng cửa vấp." Trong lòng Hạ Di nho nhỏ lộn bộ một chút, thẳng đến lúc này giờ phút này Thẩm Mặc nói ra câu nói này, nàng mới thật chuẩn xác ý thức được, Thẩm Mặc là thật xem thấu nàng những cái kia càng che càng lộ cho bạn. Hạ Di nghịch ngợm bôi một chút đầu lưỡi, như là đang định nọ hướng phía Thẩm Mặc cười cười. Thẩm Mặc coi như biết cũng không có việc gì, Hạ Di tại làm ra quyết định này về sau, liền chưa từng có sợ hai Thẩm Mặc chọc thủng qua. Dù sao không quản sự tình quá trình như thế nào, cuối cùng Hạ Di kết quả mong muốn nàng đã hoàn mỹ được đến. Nàng rốt cục có thể danh chính ngôn thuận lưu tại Thẩm Mặc trong nhà. "Thẩm Mặc, ngươi kỳ thật vẫn là quan tâm ta, đúng không?" Hạ Di cúi đầu nhìn xem Thẩm Mặc, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Thẩm Mặc không có ngẩng đầu, chỉ là lạnh nhạt nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không nghĩ ngươi tại cửa nhà xảy ra chuyện. Ngươi chết tại cửa nhà, ta sẽ rất khó xử lý." Hạ Di nhếch miệng, trong lòng có chút bất mãn, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì tiểu dung, nói: "Thẩm Mặc đồng học, ta hôm nay xem như phát hiện một cái trên người ngươi đặc điểm." Thẩm Mặc đồng học toàn thân trên dưới là thuộc miệng mạnh miệng. Chương 96, Nấu cơm chương 96, nấu cơm hắc ám trong phòng ngủ, Thở Mặc cầm máy thai cho Hạ Di bôi thuốc tay đột nhiên ngừng lại, gian phòng bên trong lại một lần nữa lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Hạ Di là trước hết nhất phát giác được Thở Mặc động tác đình chỉ, Thở Mặc cách nàng khoảng cách rất gần, chỉ cần động tác trên tay của hắn dừng lại, Hạ Di lập tức liền phát giác được không đúng. Hạ Di lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được mình lời mới vừa nói, giống như lại bắt đầu có chút được một tức lại muốn tiến một tức chút, lấy Thở Mặc tính tình, sẽ không lại phải đem nàng đuổi đi ra đi. Cái kia, Thở Mặc đồng học, ta, ý của ta là, Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt to tả hữu né tránh bắt đầu, nàng bắt hết óc nghĩ đến mình nên như thế nào giải thích mới vừa rồi không có qua đầu óc, liền thốt ra. Đúng lúc này, một mực không nói một lời Thở Mặc đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thở Mặc thanh âm ép rất thấp, giữa ngón tay bên trong nắm bắt máy thai bổng tử tay từ gấp đến lỏng, tận lực để thấp thanh tuyến bỗng nhiên vang lên. À, Hạ Di đồng học, làm sao ngươi biết? Ta cũng chỉ có mạnh miệng. Ê. Hạ Di lắc đầu liên tục, nói năng lộn xộn muốn giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời đầu trống rỗng, nàng chỉ có thể phát ra một chút đơn nhất âm tiết, căn bản không biết trả lời như thế nào Thở Mặc vấn đề này. Thở Mặc nhà trong phòng ngủ màn cửa còn lôi kéo, nhưng không biết lúc nào, Thở Mặc thắp sáng một ngọn đầu giường tiếp tân đăng. Màu vàng ấm tia sáng ẩn ẩn sức sức chiếu dọi tới, vừa vặn tại Thở Mặc sắc bén bên mặt bên trên vẩy hạ giới hạn rõ ràng âm ảnh. Khuôn mặt của hắn một nửa tại dưới ánh sáng, một nửa tại màu đen trong bóng tối, tựa như cười mà không phải cười để người căn bản thấy không rõ Thở Mặc trên mặt thần sắc biến hóa. Thở Mặc có phải hay không thật sự tức giận rồi? Còn không đợi Hạ Di nghĩ lại, Thở Mặc nắm lấy Hạ Di trắng nón nhỏ gầy mắt cá chân, siêu một chút, đưa nàng cả người không tốn sức chút nào kéo đi qua. Hạ Di đồng học, lời nói có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói loạn. Ta địa phương khác có cứng hay không, ngươi muốn đích thân thử một chút mới biết được. Thở Mặc bàn tay giống như là mang theo như là dung nham núi lửa đồng dạng nóng rực nhiệt độ cơ thể, trong mồm lời nói ra, cũng rất giống liền dán tại Hạ Di bên tai nói đồng dạng. Nghe tới Thở Mặc nói câu nói này, Hạ Di lại giống như là kinh đến, một trương khuôn mặt trắng nõn nháy mắt bị đốt màu đỏ bừng. Hạ Di dùng khóe mắt liếc qua vụn trộn quan sát đến Thở Mặc mặt. Trong đầu của nàng nhịn không được không đi nghĩ, Thở Mặc đồng học rốt cuộc là ý gì? Cái gì có cứng hay không câu nói này, thực tế rất dễ dàng để nhiều người nghĩ. Thật là nàng nghĩ loại kia ý tứ sao? Thở Mặc rõ ràng vẫn luôn đối nàng hờ hững tới. Thử cái gì thử, Thở Mặc đồng học. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là như thế này người. Hạ Di tức hồn hển nghiêng đầu đi, giả bộ tức giận bộ dạng, hờn dỗi nói, đầu óc ngươi bên trong đều đang nghĩ thứ gì à? Thật sự là. Nhưng nhãn lực kinh người Thở Mặc vẫn là nhạy cảm nhìn thấy Hạ Di kia giấu ở tóc dài xóa vai hạ ửng đỏ lỗ tai nhỏ, tựa như là trên cây chín mọng hoa anh đào đỏ, để người nhịn không được nghĩ toàn bộ đều lấy xuống. Ha ha, rõ ràng chính mình cũng xấu hổ muốn chết, vậy mà hiện tại còn dám không biết sống chết trêu chọc hắn. Thở Mặc trên mặt hiện lên một tia cười thầm, nhìn hắn phát hiện cái gì, Hạ Di đồng học không nghĩ tới còn có như thế tương phản manh một mặt, thật là có thú cực. Ha ha ha. Thở Mặc không khách khí cười ra tiếng, hắn ngồi thẳng lên, trêu chọc Hạ Di đồng học nói, Hạ Di đồng học, lời này có phải là hẳn là ta đến hỏi ngươi mới đúng? A. Hạ Di tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi kia cái đầu nhỏ bên trong đều đang nghĩ cái gì màu vàng phế liệu? Thở Mặc không chút hoang mang nói, tựa như là cố ý đang trêu chọc thú Hạ Di đồng dạng, dừng một chút âm thanh, hắn lại tiếp tục tiếp theo nói, quả đấm của ta nhưng so với ta mạnh miệng, một quyền này xuống dưới, có thể trên sàn nhà đệm cái động ra, ngươi muốn thử xem sao? Thử? Ta mới không nghĩ thử. Hạ Di cong lên bờ môi, cùng thời giã ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hù chết, còn tưởng rằng Thở Mặc thật muốn đối nàng làm chút dạng này chuyện như vậy đâu. Ai, làm cái gì nha, làm hại nàng không vui một trận. Nho nhỏ ô rồng nhạc đệm thoáng qua một cái, Thở Mặc đem ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến Hạ Di đầu gối trên vết thương. Hắn một lần nữa cầm lấy máy thai, tiếp tục chuyên chú bôi thuốc cho nàng. Hạ Di nhìn xem gò má của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ấm áp. Nàng biết, Thở Mặc mặc dù mặt ngoài lạnh như băng, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ, không phải làm gì còn muốn cố ý một lần nữa ôm nàng về nhà bôi thuốc. Thở Mặc khẳng định đối nàng cùng đối khác nữ sinh là không giống. Tốt. Thở Mặc đứng người lên, đem cái hòm thuốc tạm thời đặt ở trong một tủ, quay người nói với Hạ Di, miệng vết thương của ngươi ta đã giúp ngươi trừ độc, hẳn là sẽ không lây nhiễm. Chân hơi tốt đi một chút liền mau chóng rời đi. Hạ Di căng thẳng trong lòng, vội vàng nói, Thở Mặc, ta chân còn đau đâu, đi không được đường. Thở Mặc lông mày hơi nhíu một chút, giọng nói mang vẻ một tia không kiên nhẫn, đừng giả bộ, ta biết ngươi là cố ý. Hạ Di cắn cắn môi, thấp giọng nói, Thở Mặc, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta thật đi không được đường. Thở Mặc không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Hạ Di bị hắn tầm nhìn khai phát bắt đầu nhịn không được có chút trột dạ bắt đầu. Mặc dù nàng là cố ý tại Thở Mặc trước mặt ngã xuống, nhưng là hiện tại trên đầu gối còn đau, đây cũng là thật. Nghĩ như vậy, Hạ Di nháy mắt lại đã có lực lượng. Nàng ngẩng đầu, không chút nào e ngại cùng Thở Mặc nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Gian phòng bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có phòng khách ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng gợi lên lấy màn cửa, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rất nhỏ tiếng va chạm băng lên. Hạ Di ngồi trong phòng ngủ trên giường, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, trong lòng bất ổn, lại thấp thỏm lại hồi hộp. Vạn nhất, Thở Mặc vẫn là giống ngay từ đầu như thế, thái độ vạn phần cường ngạnh để nàng rời đi, kia nàng nên làm cái gì à? Nếu như sự tình thật muốn phát triển thành tình trạng này, liền xem như trong lòng Hạ Di lại có mọi loại không bỏ, nhưng là nàng giống như cũng thực tế là nghĩ không ra lý do khác có thể tiếp tục lưu lại Thở Mặc trong nhà. Trong lúc nhất thời, Hạ Di trong lòng hiện lên vô số cái thượng vàng hạ cám suy nghĩ, trên tình cảm nàng thật không nghĩ rời đi, nhưng lý trí lại tại không ngừng địa cho nàng gõ vang cảnh báo, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy Hạ Di. Tốt xấu Hạ Di thân phận cũng là tiếng tăm lừng lấy Hạ thị tập đoàn tài phiệt tiên kim tiểu thư, lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng những này nhập không được mặt bản tiểu kế mưu, cũng thực tế có chút mất mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Di trong lòng tuôn ra mấy phần cảm giác mất mát cùng cảm giác bị thất bại. Thậm chí có như vậy một mấy mắt, Hạ Di nghĩ đến dứt khoát từ bỏ được, có lẽ Lao Thiên gia đều chưa từng đứng tại nàng bên này, kia nàng càng muốn nghịch thiên mà làm thì có ý nghĩa gì chứ? Đúng lúc này, đột nhiên, Hạ Di bụng phát ra một tiếng rất nhỏ ùng ục âm thanh, đánh vỡ giữa hai người cái này khiến người xấu hổ trầm mặc. Hạ Di mặt nháy mắt đỏ bừng lên, tranh thủ thời gian che bụng, cười xấu hổ cười, nhỏ giọng nói, "Cái kia, ta giống như có chút đói, có thể không đói bụng sao?" Hạ Hạ Di sáng sớm liền đi tới Thẩm Mặc cửa nhà nằm vùng, đằng sau bị Thẩm Mặc tại chỗ tóm gọn, ở phía sau lại bị Thẩm Mặc đưa đến lưới điện tử trong thế giới giả lập đi một vòng, còn chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Dưới mắt đã là ban đêm, ngoài cửa sổ thái dương yếu ớt dư quang đều cũng sớm đã nhìn không thấy. Một ngày không có ăn cơm, coi như Hạ Di bình thường lượng cơm ăn rất nhỏ, cũng xác thực gánh không được sẽ đói nhà. Thẩm Mặc sẽ không cho là nàng là cái thùng cơm rất có thể ăn đi. Thẩm Mặc đồng học, ta thật không phải là thùng cơm. Hạ Di vội vàng khoát tay giải thích, sợ Thẩm Mặc hiểu lầm. Thẩm Mặc một câu chưa hề nói, chỉ gặp hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, thân ảnh cao lớn nháy mắt đem Hạ Di cả người thân thể đều bao phủ tại mình âm ảnh phía dưới. Hạ Di thuận Thẩm Mặc đứng dậy động tác, ngẩng đầu ánh mắt đi theo, trong lòng cũng đang không ngừng đánh lấy trống. Thẩm Mặc, đây là sinh khí sao? Lại muốn một lần đuổi nàng đi rồi sao? Thẩm Mặc đồng học, ta thật đói không còn khí lực. Hạ Di bị quất ba ba vác lấy khuôn mặt nhỏ, vô cùng đáng thương phát ra phàn nàn. Thẩm Mặc chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng trong giọng nói lại tự dưng nhiễm lên một tia bất đắc dĩ. Hạ Di nghe tới Thẩm Mặc nói với nàng một câu, đói liền điểm giao hàng. Giao hàng? Nàng không có nghe lầm chứ? Hạ Di phản ứng đầu tiên, vậy mà là Thẩm Mặc không có cưỡng chế yêu cầu nàng lập tức rời đi, mà là đề nghị để chính nàng điểm giao hàng ăn. Đây coi như là một cái hướng về địa phương tốt hướng biến hóa xu thế a. Hạ Di cưỡng chế vui sướng trong lòng, tiếp tục dùng lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu biểu lộ, thấp giọng hướng phía Thẩm Mặc nói, thế nhưng là, ta là Hạ thị tại Việt Thiên Kim, bình thường ăn đều là bảng tên đầu bếp làm đồ ăn, chưa từng có đến qua bẩn giao hàng. Thẩm Mặc ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, hỏi ngược lại, tôn kia kính hạ đại tiểu thư, người muốn thế nào? Hạ Di ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cố ý nói, chẳng lẽ không gì làm không được Thẩm Mặc đồng học, không biết làm cơm sao? Nàng xem như phát hiện, Thẩm Mặc người này chính là như vậy, nếu như hắn thật kháng cự, như vậy Hạ Di chỉ sợ ngay cả một câu cơ hội giải thích cũng sẽ không có. Nhưng đã Thẩm Mặc cho nàng hỏi lại cơ hội, đã nói lên, Thẩm Mặc cũng không phải là kiên định như vậy, chuyện này cố gắng một chút là có thể có chuyển cơ. Quả nhiên không ra Hạ Di sở liệu, Thẩm Mặc nghe tới Hạ Di hỏi lại câu, lập tức chớp chớp mình nồng đậm sắc bén lông mày phòng, nói, ta ngược lại là biết làm cơm. Bất quá. Bất quá cái gì? Trong mắt Hạ Di sáng lên, không kịp chờ đợi truy vấn. Thẩm Mặc lông mày hơi nhíu một chút, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, hồi đáp, Hạ tiểu thư, Hạ Thiên Kim, ngươi cho rằng ta sẽ nấu cơm cho ngươi? Hạ Di gặp hắn không có mắt lửa, trong lòng có chút nóng nảy, nhưng nàng cũng không tính cứ thế từ bỏ. Nàng cắn cắn môi, bắt đầu nũng nịu, Thẩm Mặc, ngươi liền làm một lần nha, ta thật rất đói. Cũng không biết là Hạ Di nũng nịu lên hiệu quả, vẫn là Thẩm Mặc nguyên bản liền định nấu cơm. Tóm lại Thẩm Mặc vậy mà như kỳ tích không còn phản bác Hạ Di, ngược lại là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tựa như là thật tại nghiêm túc suy nghĩ nấu cơm cái phương án này đầu dạng. Thẩm Mặc trầm mặc một hồi, sau đó lạnh lùng nói, trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể làm đơn giản. Hạ Di trên mặt nháy mắt tách ra nụ cười sáng lạ, không sao, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích. Nàng dùng một đôi tinh tinh mắt hết sức kích động nhìn qua Thẩm Mặc, xem ra tựa như là một con chờ mong chủ nhân cho ăn chó con. Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Di một chút, sắc bén ánh mắt tại Hạ Di trên mặt đảo qua, giống như là một đạo ít quang xạ tuyến, quét nhìn Hạ Di trên mặt bộ biểu tình biến hóa, tựa hồ muốn khám phá nàng đến tuột cùng có hay không nói dối. Đáng tiếc chính là, Hạ Di không tránh không né nhìn thẳng Thẩm Mặc dò xét ánh mắt, một chút cũng không có hồi hộp cùng sợ hãi, nhìn không ra bất luận cái gì chột dạ biểu hiện. Thẩm Mặc cuối cùng vẫn là quay người đi vào phòng bếp. Hạ Di trong lòng âm thầm mừng thầm, nàng biết mình rốt cục thành công địa để Thẩm Mặc thỏa hiệp. Lão Thiên gia quả nhiên là đứng tại mỹ thiếu nữ bên này. Ngay cả Lão Thiên Đô nhìn không được, để Hạ Di tại loại thời khắc mấu chốt này phát ra bụng đói của cục tiến đều, thật sự là trời trợ giúp nàng vậy. Thẩm Mặc trong nhà phòng bếp cũng không tính lớn, bất quá thắng ở sạch sẽ gọn gàng. Chính hắn bình thường rất ít khai hỏa, phòng bếp thực phẩm trong tủ bày ra nhiều nhất là đủ loại đồ hộp cùng mì tôm. Thẩm Mặc đi vào nhà mình phòng bếp về sau, vốn nghĩ tiện tay cầm hai bao mì tôm nấu một chút tốt, nhưng không biết làm sao, vừa nghĩ tới Hạ Di vừa rồi nhìn qua hắn loại kia chờ mong mừng rỡ ánh mắt, lúc đầu đã xuất ra mì tôm tay lại vô ý thức thả trở về. Được rồi, bất kể nói thế nào, đây cũng là Thẩm Mặc lần thứ nhất xuống bếp làm đồ vật cho người khác ăn, nếu như chỉ là làm mì tôm quả thật có chút không thể nào nói nổi, ngược lại còn lộ ra hắn thật không biết làm cơm, để Hạ Di không duyên cớ xem thường chính mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc xoay người sang chỗ khác, mấy bước đi đến tủ lạnh trước mặt. Thẩm Mặc mở ra tủ lạnh, to lớn trong tủ lạnh, đại bộ phận không gian đều là trống rỗng, bên trong chỉ còn lại có mấy số không tinh cà chua cùng trứng gà, còn có mấy bao mì sợi. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ, liền dùng điểm này cà chua cùng trứng gà, làm giản dị cà chua mì trứng gà tốt. Thẩm Mặc thở dài, đưa tay từ trong tủ lạnh xuất ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Hạ Di ngồi ở trên giường, bên hai, cẩn thận nghe trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, trong lòng càng là tràn ngập chờ mong. Nàng chậm rãi từng chút di động tới thân thể của mình, ngồi thẳng thân thể, duỗi cổ hướng phía Thẩm Mặc chỗ trong phòng bếp nhìn. Nhưng là phi thường đáng tiếc chính là, từ Thẩm Mặc trong nhà phòng ngủ cái góc độ này, căn bản là không nhìn thấy Thẩm Mặc tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Thật vất vả mới khiến cho Thẩm Mặc đáp ứng nấu cơm cho ta, kết quả lại là cái gì cũng không nhìn thấy, đây không phải quá thua thiệt nha. Hạ Di cũng không muốn bỏ qua tốt như vậy cơ hội trời cho. Nàng muốn đem Thẩm Mặc nấu cơm dáng vẻ thật sâu ghi tạc trong đầu. Nghĩ tới đây, Hạ Di cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, nhún nhảy một cái địa đi đến cửa phòng bếp, thăm dò đi đến nhìn. Thẩm Mặc đồng học, có gì cần ta hỗ trợ sao? Hạ Di cố ý để cao âm lượng hỏi, mang trên mặt một tia giảo hoạt tiêu dung. Thẩm Mặc quay đầu nhìn nàng một cái, chân của ngươi lại không đau rồi? Hạ Di rụt cổ một cái, đau nhức vẫn là đau, nhưng là chỉ cần thấy được Thẩm Mặc đồng học, liền không có như vậy đau nhức. Thẩm Mặc kém chút cười ra tiếng, cái này kêu cái gì lý do? Đầu hắn cũng không có bể, giọng nói mang vẻ một tia ngay cả chính hắn đều không có phát giác được cương triều. Không dùng, ngươi trở về ngồi đi. Hạ Di nhếch miệng, thấp giọng nói, thế nhưng là ta chính là muốn giúp ngươi nha. Chương 97, ở chung. Chương 97, ở chung. Thẩm Mặc cầm dao phay tay dừng ở giữa không trung, hắn xoay người lại, quay đầu nhìn một chút Hạ Di. Giờ này khắc này, Hạ Di chính nửa tựa ở cửa phòng bếp trên ván cửa, hai tay nắm lấy chốt cửa, cái đầu nhỏ còn từ phòng bếp nửa mở trong khe cửa nhô ra đến, duỗi cổ hướng phía Thẩm Mặc phương hướng nhìn. Nàng có đầu rụt cổ dáng vẻ, cực giống trốn ở trong địa động tiểu hamster, thời thời khắc khắc quan sát đến Thẩm Mặc bên này động tĩnh, để người căn bản lập tức liền không có sông nàng phát cáo xúc động. Thẩm Mặc lông mày hơi nhíu một chút, hắn đột nhiên lại nghĩ lại, có lẽ Hạ Di chủ động xin đi tới đưa ra hỗ trợ cũng không phải là một chuyện xấu. Giống Hạ Di dạng này thường xuyên ý đồ xấu rất nhiều nữ sinh, nếu như bỏ mặc nàng tại mình nhìn không thấy địa phương, không biết lại muốn làm ra cái dạng gì yêu tiêu thân. Cùng nó để Hạ Di tại Thẩm Mặc không biết địa phương gặp rắc rối không bằng đưa nàng liền đặt ở mí mắt của mình dưới đáy, dạng này coi như Hạ Di muốn làm thứ gì, cũng tuyệt đối đều chạy không khỏi Thẩm Mặc pháp nhãn. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc ngẩng đầu, hướng phía Hạ Di rũi ra ngón tay, trở về mất mắt. Hạ Di nhìn thấy Thẩm Mặc làm ra câu dùng tay làm, lúc này hai mắt tỏa sáng, nàng nhanh chóng một thanh kéo ra phòng bếp kéo đẩy cửa, trong giọng nói tất cả đều là kinh hỉ, "Thẩm Mặc đồng học, ý của ngươi là đồng ý để cho ta tới hỗ trợ trợ thủ sao?" "Vâng, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới." Thẩm Mặc cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hạ Di giật giật đi tới Thẩm Mặc bên người, nàng nô ra nửa người, nhìn về phía phòng bếp bàn điều khiển mặt. Trong phòng bếp hết thảy sự vật đối với Hạ Di đến nói đều rất mới mẻ, bởi vì Hạ Di chưa từng có tự mình làm qua cơm, đương nhiên cũng không có bước vào qua phòng bếp một bước. Ngày bình thường dưới tình huống bình thường đều là có trong nhà bỏ ra nhiều tiền thuê bảng tên đầu bếp sư cho Hạ Di tỉ mỉ phối hợp dinh dưỡng tiệc. Ngẫu nhiên Hạ Di thèm ăn muốn ăn cái gì đồ ăn, cũng cần phân phó cáo chi quản gia Phúc Bá một tiếng liền có thể. Mười ngón không dính nước mùa xuân Hạ Di từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm, liền không có tham dự qua có quan hệ phòng bếp hết thảy sự vật. Cho nên giờ này khắc này, mặc dù là chính Hạ Di xung phong nhận việc, đối Thẩm Mặc đề nghị nói muốn tới trợ thủ hỗ trợ, nhưng trên thực tế, nàng căn bản là hoàn toàn không biết cần nên làm những gì. Thấy Hạ Di một mực ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, Thẩm Mặc còn tưởng rằng Hạ Di là đối mặt một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh xa lạ công nghệ. Thế là Thẩm Mặc nghĩ, nhìn quanh chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại phòng bếp trên mặt bàn cà chua bên trên. Hắn ra lệnh Hạ Di nói, "Vậy ngươi đem cà chua tẩy một chút, lại cắt thành phiến đi." Hạ Di trên mặt nháy mắt tách ra nụ cười sáng lạ, tẩy cái cà chua, điểm này thưởng thức nàng vẫn là có. Nhiệm vụ này cũng không khó. Hạ Di vừa nghĩ, một bên đưa tay cầm lấy trên bàn hai cái cà chua, tiếp lấy nàng từ Thẩm Mặc sau lưng cuốn một vòng, bước nhanh đi đến danh nước một bên, mở khóa vòi nước, bắt đầu tẩy cà chua. Nhưng mà, nàng hoàn toàn không có phòng bếp kinh nghiệm, lại thêm Thẩm Mặc phòng cho thuê là lão quảng trường bên trong phòng ở cũ, bên trong trang trí bày biện đồ dùng trong nhà chờ một chút đều đã bên trên chút nghiên kỷ, bản thân liền có chút không quá linh mẫn. Thẩm Mặc nhà trong phòng bếp vòi nước cũng chính là như thế. Vòi nước cùng ống nước trôi nối tiếp đã ẩn ẩn nhiễm lên một điểm màu đỏ nâu vết gì, vòi nước kiểu dáng cũng là cổ xưa nhất cái chủng loại kia, cần nhân lực đi vãng hai bên bận ra mới có thể chảy ra nước máy. Hạ Di mở khóa vòi nước thời điểm, không có khống chế tốt mình cường độ. Chỉ nghe thấy ào 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 một tiếng, chảy xiết cột nước từ kiểu cũ vòi nước phía dưới trôi ra. Dòng nước mở quá lớn quá mạnh, nháy mắt vô số óng ánh sáng long lanh bọt nước một mạch tất cả đều vẩy ra đạo Thẩm Mặc cùng Hạ Di trên mặt của hai người. Thẩm Mặc híp mắt lại, Hạ Di kinh hô một tiếng, giống như là một con bị giẫm lên cái đuôi, dọa đến sù lông nhỏ con, nháy mắt nguyên điệu nhỏ nhảy, vô ý thức trốn đến Thẩm Mặc sau lưng. Thẩm Mặc tay mắt lanh lẹ vươn tay, đóng lại còn tại cấp tốc chảy nước vòi nước. Hạ Di đồng học thật đúng là một vị hàng thật giá thật thiên kim đại tiểu thư à, vòi nước muốn từng chút vặn ra thưởng thức đều không có, xem xét chính là một vị mười đủ mười phòng bếp tiểu bạch. Thẩm Mặc nuốt một cái mới vừa rồi bị vòi nước tung tóe đến cái cảm giác nước, xoay người lại, một thanh kéo qua sau lưng Hạ Di. Hạ Di giống như là biết mình sai lầm, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, hai tay vô ý thức giảo động lên góc áo của mình, giống như là tại y mắng nhận lầm. Vừa nhìn thấy Hạ Di dạng này, Thẩm Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn đành phải thở dài, đưa tay nâng lên Hạ Di cái cằm, bình tâm tĩnh khí dạy nàng, loại nước này long đầu phải giống như ta như vậy, chậm rãi từng chút vặn ra, và đến không sai biệt lắm ở giữa vị trí này liền có thể, sẽ sao? Vừa nói, Thẩm Mặc một bên tự mình làm mẫu cho Hạ Di nhìn. Hạ Di mặc dù là phong bếp tiểu bạch, nhưng nàng trí thông minh cũng không đốc, Thẩm Mặc làm mẫu một lần về sau, Hạ Di liên tục gật đầu, sẽ. Giống như là muốn nóng lòng chứng minh mình, Hạ Di lập tức bắt đầu mình tự thao. Nàng một lần nữa đem ngón tay đặt ở vòi nước bên trên, lần này, nàng cố ý thu lực đạo, đem vòi nước vừa vặn bật đến vị trí giữa bên trên. Quả nhiên lần này, dòng nước không có lần nữa vẩy ra bắt đầu. Hạ Di hưng phấn quay đầu nhìn Thẩm Mặc một chút, kia tiêu ngạo nhỏ biểu lộ giống như là đang cầu khen khen. Bất quá Thẩm Mặc không nói gì thêm, chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu, đối này biểu thị khẳng định. Mặc dù không có nghe tới Thẩm Mặc chính miệng cái nàng, nhưng Hạ Di vẫn cảm thấy mình được sự cổ vũ, thế là nàng nhiệt tình giống như là bành trướng khí cầu đồng dạng, cấp tốc trở nên càng thêm mãnh liệt. Mở vòi bông sen về sau, Hạ Di lại cầm qua trên tất cả chua đem cả chua phóng tới danh nước bên trong, bắt đầu thanh tẩy mà bắt đầu. Nhưng nói là thanh tẩy, nhưng Hạ Di động tác kia tựa như là đem cả chua phóng tới vòi nước dưới đáy tùy ý xông một chút, hoàn toàn liền không có cẩn thận dùng bàn tay lau. Tẩy xong cả chua về sau, tại Thẩm Mặc ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hạ Di lại cầm lấy một thanh dao phay. Nàng đem tròn vo cả chua đặt ngang ở đồ ăn trên bảng, tay phải nhấc đao lên liền hướng phía viên kia cả chua chặt xuống dưới. Đông một tiếng, thật lớn đồ ăn tấm tiếng va chạm vang lên triệt tại trong phòng bếp. Ngay sau đó viên kia cả chua tựa như là nghịch ngợm gây sự hùng hài tử đồng dạng, từ trên thất giống nhóm lửa pháo hoa đồng dạng, vèo một cái vọt ra ngoài. Cuối cùng cùng ngục lăn đến trên mặt đất. A! Hạ Di kinh hô một tiếng, đội vàng khom lưng đi xuống nhặt cà chua. Nhưng nàng không có dự đoán tốt chính mình động tác cùng đứng dậy phương hướng. Cầm cà chua đứng lên thời điểm, đỉnh đầu vừa bận đụng phải phong bếp trên mặt bàn đất. Hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc chính là ám bảy bên cạnh đặt vào một con bát sứ, bên trong chứa hai cái trứng gà. Bị Hạ Di như thế va chạm, bát sứ bị đổ nhào. Bên trong trứng gà bột một tiếng, rơi đập tới trên mặt đất, yếu ớt vỏ trứng gà nháy mắt bị ngã đến chia năm xẻ bảy, trứng thanh hòa lòng đỏ trứng hỗn hợp có rơi lả tả trên đất. Tốt mới ra gà bay chó chạy trở thế. Nơi nào là đến phòng bếp làm người giúp đỡ, hoàn toàn là đến phá nhà nhà. Hạ Di bị trước mắt những này đột phát tình huống dọa mộng ngay tại chỗ. Tựa như là mét hơn nặc quân bài đồng dạng, rút dây động dừng, lúc trước Hạ Di để nghị đến phòng bếp trợ thủ hỗ trợ thời điểm, vạn bạn không nghĩ tới mình sẽ còn dẫn xuất nhiều như vậy tai họa. Không chỉ có đổ nhà bát, còn lãng phí trứng gà. Thẩm Mặc đồng học sẽ không trách tội nàng a. Nghĩ tới đây, Hạ Di vội vàng bối rối ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Mặc mặt. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Hạ Di liền không còn dám tiếp tục xem tiếp, mà là ấy nay cúi đầu. Mặc kệ Thẩm Mặc là mắng hắn vẫn là đánh hắn, Hạ Di đều nhận. Nhưng nàng vẫn là hy vọng Thẩm Mặc không muốn đuổi hắn đi. Hạ Di lo lắng bất an trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vừa rồi nếu như hắn không có nhìn lầm, Thẩm Mặc cái kia sắc mặt đen giống như là đốt cháy khét đáy nổi, phi thường khó coi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Hạ Di rốt cục chịu không được loại này tra tấn người trầm mặc thời điểm, Thẩm Mặc rốt cục mở miệng. Hắn không có trách cứ Hạ Di, cũng không có đánh nàng, mà là thở dài, trong giọng nói tựa như còn mang theo một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói, "Ta nói, Hạ Di đồng học, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi là cấp sĩ kỳ sao? Chuyên môn tới nhà của ta phá nhà sao?" Nghe tới Thẩm Mặc, Hạ Di trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, "Ta không phải cố ý muốn hủy nhà. Ta chỉ là không cẩn thận." Thanh âm của nàng đứt quãng, nhưng là thanh âm lại là càng nói càng yếu, mấy chữ cuối cùng thậm chí nhỏ đến căn bản nghe không được. "Thẩm Mặc đồng học, thật xin lỗi." Ba chữ này vừa nói ra, đứng ở một bên Thẩm Mặc cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Rất ít có thể nhìn thấy luôn luôn mắt cao hơn đầu Hạ Di tiểu thư, tất cung tất kính, chân tâm thật ý cúi đầu xuống cho người khác nói xin lỗi. Như thế Thẩm Mặc lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Di chủ động xin lỗi, xem ra Hạ Di là thật ý thức được mình sai. Thẩm Mặc thở dài, đưa tay đưa nàng kéo đến một bên, "Hạ Di đồng học, ngươi nếu không vẫn là trở về ngồi đi, đừng thêm phiền." Hạ Di cắn cắn môi, trong lòng có chút bất mãn, nhưng nàng biết mình xác thực giúp không được gì, tiếp tục đứng tại trong phòng bếp, cũng sẽ cho Thẩm Mặc làm trở ngại chứ không giúp gì. Thế nhưng là nếu để cho nàng một lần nữa trở lại trong phòng ngủ đi. Hạ Di ngẩng đầu lên, lén lén liếc trộm Thẩm Mặc một chút. Nói thật, nàng cũng không nghĩ cứ như vậy xám xịt trở lại trong phòng ngủ đi, bởi vì trong phòng ngủ cũng không nhìn thấy Thẩm Mặc bận rộn thân ảnh, nàng trở lại phòng ngủ cũng chỉ có thể không có việc gì ngẩn người nào có thưởng thức Thẩm Mặc vĩ ngạn dáng người có ý tứ nha. Nghĩ tới đây, Hạ Di lại ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một cái như là đang định nọ tiểu dung, nàng biên độ nhỏ hướng sau lưng lui về phía sau mấy bước, một mực thối lui đến cửa phòng bếp bên cạnh mới dừng lại. Hạ Di hướng phía Thẩm Mặc phất phất tay, cười hắc hắc, ý đồ cùng Thẩm Mặc có kẻ mặc cả. "Thẩm Mặc đồng học, ta không nghĩ về phòng ngủ, ta liền đứng ở chỗ này không nói lời nào cũng không phải dối, ngươi thấy được không được?" Thẩm Mặc nhấc lên mí mắt, nhẹ nhàng nhìn Hạ Di một chút. Hắn không nói gì, chỉ là tiếp tục xoay người sang chỗ khác, làm lên mình cả chua mì trứng gà nguyên liệu nấu ăn công tác chuẩn bị. Một cử động kia chính là tại ý mắng ngầm thừa nhận Hạ Di đề nghị. Dù sao Hạ Di có trở về hay không phòng ngủ, đối Thẩm Mặc đến nói bản chất đều là giống nhau. Chỉ cần Hạ Di không còn nhúng tay phòng bếp hết thảy sự vụ, vậy liền coi là cho Thẩm Mặc hỗ trợ. Để Hạ Di đứng tại cửa phòng bếp, cũng có thể thuận tiện Thẩm Mặc trông giữ lấy nàng, tránh khỏi Hạ Di cái này không bất lo đại tiểu thư, lại làm ra cái gì càng lớn đường rẽ tới. Hạ Di đứng tại cửa phòng bếp, không nháy mắt một cái mà nhìn xem Thẩm Mặc thuần thục thái thịt, nấu canh, trong lòng đống nhiên dâng lên một cô ấm áp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ không cầu hồi báo vì nàng tự mình xuống bếp làm một bát đồ ăn. Về phần trong nhà những cái kia kim bài đồ bếp, bọn hắn đều là thu kết sổ tiền lương, cho nên mới tại Hạ Gia vắt hết óc làm những cái kia quý báu mỹ thực món ngon. Thế nhưng là Thẩm Mặc lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù chỉ là một đạo lại cực kỳ đơn giản đồ ăn thường ngày. Nhưng Thẩm Mặc không có từ Hạ Di nơi này thu hoạch bất luận cái gì lợi ích thù lao, hoàn toàn cũng là bởi vì Hạ Di đói bụng mới cho nàng làm. Đây là lần thứ nhất có người tự mình xuống bếp nấu cơm cho nàng, đồng thời người này vẫn là nàng thầm mến đã lâu Thẩm Mặc đồng học. Hạ Di tại thời khắc này cảm thấy mình chính là trên thế giới này vui vẻ nhất cũng là may mắn nhất nữ nhân. "Thẩm Mặc, ngươi nấu cơm dáng vẻ rất đẹp a." Nàng đưa tay che mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoài miệng cũng không nhịn được nhỏ giọng cảm thán. Thẩm Mặc động tác trên tay dừng một chút, nghiêng đầu liếc nàng một chút, ngậm miệng. Hạ Di thè lưỡi, ngoan ngoãn điểm ngậm miệng lại, nhưng con mắt ý nguyên sáng long lánh mà nhìn xem hắn. "Đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân đẹp trai nhất." Thẩm Mặc tâm vô bằng ngủ, một lòng làm mặt dáng vẻ, cũng là xoáy đến nhân thần có phẫn. Hạ Di trừng to mắt nhìn xem Thẩm Mặc bận rộn bóng lưng, thậm chí ngay cả chớp mắt đều không nỡ nháy. Nếu là con mắt của nàng tự mang chụp ảnh công năng liền tốt, thật muốn đem Thẩm Mặc tất cả dáng vẻ tất cả đều thật sâu khắc vào trong đầu của mình. Hạ Di một bên nghĩ như vậy, một bên liếm liếm môi. Nàng giả vờ như chơi đùa dáng vẻ, kỳ thực từ y phục của mình trong túi láo vụ trộm móc ra điện thoại di động, tại Thẩm Mặc con qua đi lại quay lại đến trong nháy mắt đó, không chút do dự đè xuống cửa chớp. Một chương Thẩm Mặc buộc lên tạp dề, đang chuẩn bị hướng trong nồi thả mì sợi dáng vẻ anh chụp, cứ như vậy vĩnh cửu bảo tồn tại Hạ Di album ảnh bên trong. Một lát sau, Thẩm Mặc bưng một bát cà chua mì trứng gà từ phòng bếp đi ra. Cùng lúc đó, một cỗ nhi mùi thơm của thức ăn cũng theo đó cùng nhau tràn ngập cả phòng. Hạ Di ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nhìn xem trước mặt thức ăn nóng hổi, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Mặt bề ngoài cũng không tốt, cà chua cắt đến lớn nhỏ không đều, trứng gà cũng có chút rán. Hạ Di cầm lấy đũa, đầu tiên là kẹp một thanh cà chua mì trứng gà xạ tổ ban cà bỏ vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt một phen về sau, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, hào hào ăn. Hạ Di một thanh ngay sau đó một thanh, ăn đến say xương ngon lành, căn bản không dừng được. Thẩm Mặc, bị ngươi làm ăn ngon thật. Hạ Di chân tâm thật ý điệu tán dương, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Thẩm Mặc ngồi tại đối diện nàng, mặt không thay đổi ăn mì, tựa hồ đối với sự tán dương của nàng không phản ứng chút nào. Hạ Di một bên ăn, một bên len lén đánh giá hắn. Nàng đột nhiên cảm giác được, mặc dù Thẩm Mặc luôn luôn gương mặt lạnh lùng, nhưng hắn kỳ thật cũng không có mặt ngoài lạnh lùng như vậy. Chỉ ít, hắn sẽ nấu cơm cho nàng, sẽ còn bởi vì nàng nói mình sợ đau, liền đổi loại phương thức, lựa chọn cho nàng thuốc ngủ, mà không phải trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu. Nghĩ tới đây, Hạ Di khỏe miệng không tự giác điệu dương lên. "Ngươi cười cái gì?" Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng. "Không có, không có gì." Hạ Di le lưỡi một cái, làm một cái đáng yêu quỷ kiếm. Những lời này nàng làm sao có thể nói với Thẩm Mặc đâu? Nếu là thật nói, không chừng Thẩm Mặc cũng bởi vì thẹn quá hóa giận, lại nếu muốn vương nghĩ cách đuổi nàng đi. Cho nên, nàng mới không nói đâu. Chương 98, An Mỹ chương 98, An Mỹ Hạ Di thu liễm nụ cười trên mặt, cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm bắt đầu ăn mì. Thẩm Mặc nhà cái bàn là đời xưa nhất thức gỗ thô bàn, bàn ăn chỉnh thể hiện ra hình chữ nhật, thể tích không gian cũng không tính lớn. Thẩm Mặc cùng Hạ Di ngay tại cái này cũng không tính rất lớn trên bàn cơm, đối mặt với mặt cùng một chỗ đồng thời lại một lần nữa cầm đũa lên. Hạ Di trong lòng cười trộm một tiếng, âm thầm nghĩ thầm, không nghĩ tới nàng cùng Thẩm Mặc đồng học, liền liên động đũa thời cơ đều như thế tâm hữu linh tê. Đối với Thẩm Mặc lần thứ nhất tự mình xuống bếp cho nàng làm ra chén này cả chua mì trứng gà, Hạ Di thế nhưng là có không nhỏ chờ mong. Hiện tại tô mì này chân chân thật thật đặt ở trước mặt của nàng, dù là vừa rồi chỉ là lướt qua một thanh cái mùi kia, Hạ Di đều sẽ cảm giác đến đây là nàng cho tới bây giờ đều không có ăn được mỹ vị. Bất quá Hạ Di cũng không phải giới thổi, mà là thật. Bởi vì Thẩm Mặc làm chén này cả chua mì trứng gà sát thực ăn ngon. Hạ Di cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới giống Thẩm Mặc làm như vậy cái gì đều rất lợi hại, xem ra không gì làm không được nam sinh, liền ngay cả làm đồ ăn cũng là nhất lưu trình độ, thậm chí ở trong mắt Hạ Di, Thẩm Mặc làm so với nhà của hắn những cái kia cấp 5 sao đầu bếp làm món ăn cao cấp còn tốt hơn ăn. Nàng cúi đầu xuống, túi người, chậm rãi tới gần trước mặt bát sứ. Trong chén, kim hoàng trứng gà khối cùng đỏ tươi cà chua đan vào một chỗ, giống một bức ấm áp bức tranh. Kim hoàng trứng gà khối tản mát tại mì sợi ở giữa, vỏ ngoài sắc đến có chút khô vàng, bên trong lại duy trì chân mềm cảm giác, giống như là từng đóa nở rộ cỡ nhỏ thái dương hoa đồng dạng, tản ra mê người con trạch. Đỏ tươi cà chua phiến bị nấu đến mềm nát, cơ hồ dung nhập nước canh bên trong, khiến cho màu đỏ cam nước canh trở nên càng thêm đậm đặc mà trong suốt. Trứng gà chân mềm cùng cà chua mềm nát có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Mì sợi trắng loáng như ngọc, ngâm ở nước canh bên trong, hút no bụng cà chua chua ngọt cùng trứng gà tươi hương, lộ ra sung mãn mà có giãn. Tô mì bên trên còn có vài miếng xanh biết hành thái tô điểm ở giữa, vì cả bát mì tăng thêm một vòng tươi mát sát thái. Từ sát thái nhìn lại, Thẩm Mặc làm tô mì này cũng là không chút thua kém. Hạ Di vừa ăn mì, một bên hít sâu một hơi. Thế là mì sợi bên trong kia mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, cà chua chua ngọt cùng trứng gà thuần hương đan vào một chỗ, còn kèm theo hành thái thanh hương, khiến người càng thêm muốn ăn mở rộng. Nước canh nồng đậm hương vị tràn ngập trong không khí, mang theo một tia ấm áp khói hỏa khí, phản phất có thể xua tan tất cả mọi bệnh. Trên bát mì phương nhiệt khí bao phủ Hạ Di cùng Thẩm Mặc, để Hạ Di trong lúc nhất thời đều thấy không rõ Thẩm Mặc mặt, ánh mắt đều trở nên mông lung. Một loại như là xuân phong ấm áp cùng húp tình cảm phun lên Hạ Di trong lòng, nhìn xem Thẩm Mặc anh tuấn phi phàm bên mặt, Hạ Di không có tới đột nhiên sinh ra một loại xúc động, nàng một tay chống đỡ cằm của mình, đột nhiên mở miệng nói ra, "Thẩm Mặc đồng học, ta giống như có chút thích ngươi." Thích hai chữ này, Hạ Di nói lại nhỏ giọng, ngữ điệu lại mơ hồ. Nhưng dù vậy, Thẩm Mặc vẫn là vô cùng nhạy cảm nghe tới. Chỉ thấy Thẩm Mặc lông mày hơi nhíu một chút, hắn dừng tay lại bên trong đũa, ngẩng đầu nhìn một chút thần sắc có chút bối rối Hạ Di. Mặc dù đã sớm biết Hạ Di thích thầm mến mình, nhưng bây giờ cũng là Thẩm Mặc lần thứ nhất chính tai nghe tới Hạ Di nói ra miệng. Cái này khiến hắn không khỏi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hạ Di đồng học, ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Mặc tiếng nói vừa dứt, đối diện Hạ Di thần sắc đột nhiên trở nên vạn phần khẩn trương lên, nàng giống như là từ trong tưởng tượng ngồi thật lại, tại Thẩm Mặc trong tầm mắt đội vàng đưa tay điên cuồng đong đưa bắt đầu. Hạ Di lắc đầu liên tục, nói, a, ta không nói gì nha. Nhưng Thẩm Mặc cũng không phải là tốt như vậy lắc lư, nếu như chỉ dựa vào dăm ba câu này liền đem Thẩm Mặc trong lòng lo nghĩ bỏ đi, kia Thẩm Mặc trước kia hơn 1000 trận nhiệm vụ ám sát bên trong đã sớm mệnh tang hoàn tuyển, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, tiếp tục truy vấn nói, Hạ Di đồng học, ngươi ở trước mặt ta vung không được áo, thính lực của ta rất tốt, chỉ cần là ngươi nói ra cổng, ta không thể lại nghe lầm. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói là ngươi thích. Lần này không có chờ Thẩm Mặc nói xong, Hạ Di vội vàng để cao âm lượng, mở miệng đánh gây hắn, a a a, đúng rồi, ta nhớ tới, ta vừa mới nói là thích tới. Hạ Di bắt đầu nói năng lộn xộn giải thích, cùng lúc đó, đầu nhỏ của nàng bên trong bắt đầu điên cuồng đầu nào phong bạo, đột nhiên, trong đầu của nàng linh quang lóe lên. Hạ Di vội vàng bù nói, ta vừa mới nói là ta thích mì ngươi làm, chỉ là bởi vì một tô mì. Thẩm Mặc có một chút hoài nghi nhíu nhíu mày phong, hắn sắc bén ánh mắt giống như là máy phát hiện nói dối đồng dạng liếc nhìn qua Hạ Di gương mặt, giống như là tại khảo thí nàng đến cùng có hay không nói dối. Hạ Di có chút không được tự nhiên rời ánh mắt, miệng bên trong còn không quên nhỏ giọng nói lầm bầm, một tô mì làm sao rồi? Đây là thứ nhất lần có người tự mình xuống bếp cho ta làm mặt ăn đâu, mà lại Thẩm Mặc đồng học mì ngươi làm xác thực rất ăn ngon à, ta cảm giác so trong nhà của ta những cái kia ngũ tinh đầu bếp làm mặt còn tốt hơn ăn. Nghe tới Hạ Di tán dương, Thẩm Mặc cũng có chút quay đầu đi, đồng dạng có một chút không được tự nhiên rời ánh mắt. Hắn giơ tay lên che miệng lại, ho nhẹ hai tiếng, nói, khụ khụ. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi ăn xong liền đi nhanh lên. Hạ Di nhếch miệng, thấp giọng nói, Thẩm Mặc, ngươi làm sao luôn luôn muốn đuổi ta đi a? Thẩm Mặc không có trả lời, cưỡng chế trong lòng mình cảm giác khác thường, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Hạ Di trong lòng có chút nho nhỏ thất lạc, nhưng nàng vẫn là quyết định đi theo mình nội tâm cảm giác một lần. Nàng cắn cắn môi, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một cỗ xúc động, đột nhiên hai tay buông đũa xuống, nói với Thẩm Mặc, Thẩm Mặc, kỳ thật ta muốn nói là, ta cảm thấy chúng ta ở giữa giống như có yêu đương cảm giác. Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nói, một bên hiện lên một tia ngượng ngùng. Câu nói này vẫn là nàng suy nghĩ qua đi mới nói ra cổng, đã có thể luyện chuyển biểu hiện ra nàng yêu thương, cũng sẽ không lộ ra quá tận lực cùng một lượt. Con mắt của nàng thỉnh thoảng liếc về phía Thẩm Mặc mặt, quan sát đến Thẩm Mặc trên mặt nhỏ bé biến hóa. Hạ Di nhìn thấy, Thẩm Mặc lông mày đầu tiên là từ hai bên hướng về ở giữa, hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh, lại một lần nữa bung ra, tiếp lấy hắn giống như là sự tình gì đều không có phát sinh, cũng đồng dạng lời gì đều làm như không nghe thấy, trong giọng nói biến thành rồi hoàn toàn như trước đây đạm mạc băng lãnh, không có tình cảm. Hạ Di đồng học, ngươi lại tại nói cái gì kỳ quái? Hạ Di trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, ta nói là thật, Thẩm Mặc, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Thẩm Mặc đũa dừng một chút, trầm mặc một hồi về sau, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, sau đó lạnh lùng nói, chớ suy nghĩ lung tung, ăn xong đi nhanh lên. Thẩm Mặc, ta không muốn đi. Hạ Di thấp giọng nói, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Thẩm Mặc lông mày hơi nhíu một chút, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, Hạ Di, đừng làm rộn. Hạ Di ánh mắt lóe lên một tia kiên định, Thẩm Mặc, ta là nghiêm túc, ta không muốn đi, ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Thẩm Mặc trầm mặc một hồi, sau đó lạnh lùng nói, tùy theo ngươi. Hạ Di trên mặt nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ, nàng biết mình rốt cục thành công địa lưu tại Thẩm Mặc trong nhà. Mà Thẩm Mặc, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng trong lòng lại đã bắt đầu dao động. Khẳng định là như thế này. Hạ Di thè lưỡi, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng lại có loại không hiểu ngọt ngào cảm giác. Cơm nước xong xuôi, Hạ Di ỉ lại Thẩm Mặc nhà phòng khách trên đế, lười biếng không muốn núp đích. Nàng ôm gối ôm, nhìn xem Thẩm Mặc ưu nhã ăn mì dáng vẻ, đột nhiên cảm giác được dạng này thời gian cũng rất tốt. Thẩm Mặc đồng học, ngươi nói chúng ta dạng này giống như không giống lao phu lao thê. Thẩm Mặc đũa dừng một chút, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, chớ có nói hiệu nói vượng. Thẩm Mặc, Hạ Di nhẹ giọng gọi hắn. Làm gì? Thẩm Mặc cũng không quay đầu lại hỏi. Ta đêm nay có thể lưu tại nơi này sao? Hạ Di cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thẩm Mặc động tác dừng một chút, lập tức lạnh lùng trả lời một câu, không được. Hạ Di nhếch miệng, nàng một cái lý ngư đã đỉnh, từ cái ghế chính bản thân ngồi dậy, làm nũng nói, Thẩm Mặc đồng học, vì cái gì không được sao? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, kia cái gì đi? Nghe tới Hạ Di nói lời này, Thẩm Mặc rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt không tránh không né, thẳng tắp nhìn về phía nàng, nói ngươi không nghĩ về nhà, nhưng là trong nhà ngươi người sẽ để cho ngươi tại bên ngoài qua đêm không trở về nhà sao? Thẩm Mặc vừa nói, còn một bên tay giơ lên, chỉ phòng khách đồng hồ treo trên vách tường. Giờ này khắc này, Thẩm Mặc trong nhà trong phòng khách hình tròn đồng hồ treo tường, thời gian đã đến 10 giờ rưỡi tối. Phòng khách phía bên ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng hoàn toàn tối xuống, lão quảng trường dưới lầu đèn đường đều đã một ngọn phát sáng lên. Nửa mở trong cửa sổ, một trận lại một trận ban đêm gió mát từ cửa sổ khe hở bên trong thổi tới, thổi tâm tình người ta một trận sảng khoái. Thời gian xác thực đã không sớm. Lúc bình thường cái điểm này, Hạ Di đã về đến nhà, nằm tại nhà mình trong phòng ngủ công chúa trên giường, thư thư phục phục chuẩn bị soát kịch. Hạ Di dù sao cũng là Hạ thị tập đoàn tài phiệt trên tay thiên kim, mặc dù nàng bình thường tiền tiêu vặt rất nhiều, đi ra ngoài chơi thời gian cũng rất nhiều, nhưng dưới tình huống bình thường, nàng đều không thể quá muộn về nhà. Nếu như lâm thời có chuyện gì gấp, không kịp về nhà, là phải ở bên ngoài qua đêm, cũng cần sớm cùng quản gia Phúc Bá báo cáo chuẩn bị. Cho nên Thẩm Mặc đưa ra câu này nghi vấn, chính giữa hồng tâm, đánh vào Hạ Di lo lắng nhất cũng là sợ nhất địa phương. Quả nhiên, kể từ đó, Hạ Di thanh âm không tự chủ được liền nhỏ xuống dưới. Nàng nắm chặt góc áo của mình, một hồi nhìn xem thời gian, một hồi lại nhìn xem ngoài cửa sổ, có chút do dự hồi đáp, chúng ta một chút cùng quản gia Phúc Bá gọi điện thoại nói một tiếng, hẳn là liền có thể không trở về nhà a. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Hạ Di tiếng nói lại là trở nên càng ngày càng nhỏ, giống như là bản thân liền lực lượng không đủ. Bởi vì nói thật, trong lòng chính nàng cũng phi thường không chắc. Thẩm Mặc nghe tới về sau, chỉ là khẽ cười một tiếng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Hạ Di những này đủ loại hành vi đều đang nói rõ nàng có thể bên ngoài ngủ lại khả năng không lớn. Hạ Di đồng học chỉ là tại cố giả bộ chấn định thôi. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc lại hỏi nàng, "Hạ Di đồng học, ngươi xác định sao? Nếu như ngươi có thể bảo chứng trong nhà ngươi người có thể để ngươi lưu tại nơi này, vậy ta liền tạm thời suy nghĩ một chút." Vừa nói Thẩm Mặc một bên để búa xuống, khuên tay, người biếng dựa vào đang ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên. Hắn cũng không còn nói cái gì để Hạ Di lập tức rời đi cái này, bởi vì Thẩm Mặc biết loại này cường ngạnh thể mệnh lệnh biện pháp, đối với Hạ Di đến nói cũng vô dụng. Đã cứng rắn không được, kia liền thử một chút mềm. Càng quan trọng chính là, Thẩm Mặc đã sớm thông qua mình trong đầu hệ thống hiểu rõ đến Hạ Di toàn bộ gia đình tình huống. Hắn tự nhiên cũng đã sớm biết Hạ Di trong nhà quả nghiêm, gần như không có khả năng không có lý do, vô duyên vô cớ tại bên ngoài qua đêm ngủ lại. Cho nên Thẩm Mặc nói như vậy, cũng chỉ là biến tướng tại cự tuyệt Hạ Di. Nhưng Hạ Di nhưng không có nghĩ tới chỗ này. Nghe tới Thẩm Mặc nói như vậy, Hạ Di chỉ cảm thấy Thẩm Mặc lòng cổng, mình lưu lại hy vọng lại nhiều gia tăng mấy phần. Hạ Di trên mặt vui vẻ như là cười ra một đóa hoa, nàng vội vàng từ trong túi quần áo lấy điện thoại cầm tay ra. Một bên ngoài miệng không quên mất đáp trả Thẩm Mặc, nói, vậy ta hiện tại liền cho Phúc Bá gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Phúc Bá bình thường rất sùng ta, lần này hẳn là cũng không có vấn đề. Thẩm Mặc nghe vậy, lại chỉ là cười mà không nói. Hiện tại hắn nói cái gì cũng vô dụng, Hạ Di tập trung tinh thần muốn ngủ lại tại nhà hắn, lúc này Hạ Di khẳng định là lời gì đều nghe không vào, còn không bằng để nàng thật gọi điện thoại, biết mình kết quả về sau, đụng nam tưởng nàng mới có thể triệt để hết hy vọng. Vừa nói, Hạ Di một bên hưng phấn kích động lập tức liền chuẩn bị kích động, hai tay lốp bốp tại trên bàn phím nhanh chóng gom mà bắt đầu. Nhưng mà hắn vừa biên tập tốt tin tức, đang chuẩn bị gửi đi thời điểm, không hề nghĩ tới, chuông điện thoại di động lại tại nàng điểm kích gửi đi trước một giây lúc, đột nhiên vang lên. Hạ Di vội vàng ấn mở điện thoại xem xét, vậy mà là Phúc Bá gọi điện thoại tới. Nhìn xem thời gian, hiện tại cũng đã 10 điểm 40 điểm. Thời gian này đối với Hạ Di đến nói, đã là muộn tại nàng bình thường về nhà trễ nhất thời gian, quản gia Phúc Bá gọi điện thoại cũng là hợp tình hợp lý. Hạ Di luống cuống tay chân điểm kích kết nối, đem điện thoại nhận. Một giây sau, quản gia Phúc Bá thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, ngữ điệu bên trong còn mang theo vẻ lo lắng, "Tiểu thư, ngươi đi đâu rồi? Cái này đều mấy điểm, nên về nhà. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta phái người tới đón ngươi." Hạ Di nhìn Thẩm Mặc một chút, nhỏ giọng hướng phía đầu bên kia điện thoại nói, "Phúc Bá, ta..." Luôn châm trước một chút trong khi nói chuyện cho cùng ngữ khí, Hạ Di mới phá lệ cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói, "Ta đêm nay muốn lưu ở tại đồng học nhà một đêm." "Có thể chứ? Ngủ lại đồng học nhà? Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, không thể, tuyệt đối không thể." Phúc Bá ngữ khí không thể nghi ngờ. Hạ Di mềm hạ thanh âm, vừa khổ khổ hướng Phúc Bá cầu khẩn nói, "Phúc Bá, ta phát thệ liền lần này nha, van cầu ngươi." Lại nói, "Ta trước đó cũng có bên ngoài ngủ lại kinh lịch nha, lại không phải lần thứ nhất, vì cái gì liền lần này không thể a?" Nhưng đầu bên kia điện thoại Phúc Bá vẫn là không có chút nào nhả ra, ngữ khí của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút cứng ngạnh, nói, "Không thể, ngủ lại đồng học nhà chuyện như vậy trước đó liền không có qua, tiểu thư ngài nói trước đó bên ngoài ngủ lại kinh lịch, nói là có trong tập đoàn chuyên gia chuyên bồi thời điểm đem, nhưng là chuyện như vậy cũng là cần sớm báo cáo chuẩn bị, ngài hôm nay đã không có sớm báo cáo chuẩn bị, cũng không có để trong tập đoàn người cùng đi, cho nên loại tình huống này là tuyệt đối không cho phép." Nói được mức này, Hạ Di trên mặt vui vẻ nét mặt hưng phấn, giống như là tiểu hài trở mặt đồng dạng, nhanh chóng biến mất, khóe miệng của nàng đều hướng phía dưới phết xuống dưới, một mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui. Hạ Di thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng, "Tốt a, Phúc Bá, ta biết, vậy ta lập tức trở lại." Chương 99, Hạ Di về nhà chương 99, Hạ Di về nhà. Hạ Di chậm rãi thu hồi điện thoại di động, nàng đưa di động thả lại trong túi, sau đó ngẩng đầu liền thấy bàn ăn ngồi đối diện Thẩm Mặc ngay tại tựa như cười mà không phải cười nhìn xem chính nàng. Vừa nhìn thấy Thẩm Mặc lộ ra vẻ mặt như thế, Hạ Di nháy mắt liền cái gì đều hiểu. Liên tưởng đến vừa rồi, Thẩm Mặc còn cố ý hỏi thăm trong nhà nàng người có thể hay không đồng ý ngủ lại tại đồng học nhà vấn đề kia. Hạ Di liền lập tức liền nghĩ đến, kỳ thật Thẩm Mặc đã sớm đã biết, quản gia Phúc Ba không thể lại đồng ý mình cái này ngủ lại đồng học nhà thỉnh cầu. Cho nên ngay từ đầu Thẩm Mặc liền biểu hiện không có chút nào cấp bách, thậm chí thẳng đến về sau cũng không còn nói những cái kia lập tức đuổi mình rời đi. Hắn chính là chờ đợi thời cơ này, muốn để mình đánh mặt đâu. Hạ Di vừa nghĩ đến nơi này, đối diện ngồi trên ghế Thẩm Mặc, giống như là tâm hữu linh tê như vậy, chỉnh ngay ngắn thân thể, chậm rãi mở miệng thấp giọng nói, làm sao? Hạ Di nghe tới Thẩm Mặc thanh âm trêu chọc như chuyển tới, tựa như là cố ý đợi đến nàng bị trong nhà quản gia Phúc Bá cự tuyệt hậu, mới khoan thai tới chậm đến hỏi thăm kết quả đầu dạng. Thẩm Mặc hắn chính là cố ý. Nghĩ đến cái này Hạ Di vô ý thức hất cằm lên, lại thoáng quay đầu đi, khoe miệng tràn ra một tiếng mềm mại hử. Ngay sau đó vũ trụ vô ý thức nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Thẩm Mặc đồng học ngươi chính là cố ý. Thẩm Mặc nghe lời này, bất động thanh sắc di động một chút tay chân của mình, để cho mình cả nửa người nửa tựa lưng vào ghế ngồi, còn cố ý tìm cái thoải mái nhất hài lòng lười biếng tư thế. Hắn cười hỏi lại Hạ Di, ồ, ta cố ý. Hạ Di đồng học, ngươi cái này lại là cho ta dội cái gì nước bẩn tới rồi? Hạ Di mân mê bờ môi, tức giận bất bình phản bác, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi rõ ràng, ngay từ đầu liền biết. Thẩm Mặc nghe vậy càng là nhíu nhíu mày, hắn lúc đầu cũng không có ý định che giấu, dưới mắt bị Hạ Di làm rõ sự thực, chuyện đương nhiên thừa nhận. A, ngươi nói chuyện này à? Ngươi nói không sai, ta xác thực ngay từ đầu liền biết. Vậy ngươi còn? Hạ Di nghe xong, càng thêm kích động, thanh âm cũng không khỏi tự chủ đề cao ba phần. Thẩm Mặc ngược lại là giống như thường ngày tỉnh táo, nhưng là ta không phải ngay từ đầu vẫn để ngươi mau về nhà à? Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Hạ Di nháy mắt câm lửa, dù cho là có mọi loại cảm xúc, cũng trong lúc nhất thời bị Thẩm Mặc chắn phải nói không ra lời nói đến. Cuối cùng, Hạ Di cũng chỉ có thể giả bộ bất mãn, lạnh lùng nhỏ giọng hừ một tiếng. Đúng lúc này, Thẩm Mặc nhà dưới lầu, lão quảng trường đối diện lớn đường cái trên đường phố, đột nhiên hiện lên hai đạo chói mắt ánh đèn. Thật vừa đúng lúc, kia hai đạo đột nhiên xuất hiện vài giây đồng hồ về sau, vừa vặn liền dừng lại tại Thẩm Mặc nhà phòng khách trên cửa sổ. Thẩm Mặc nhà cửa sổ cũng là cũ kỹ nhất kiểu dáng, ánh đèn chiếu xạ ở phía trên, lập tức liền phản xạ ra một mảng lớn mông lung màu trắng tàn ảnh, giống như là bị bao phủ lên mấy tầng hơi mỏng băng gạc, để người trong lúc nhất thời đều mơ hồ hai mắt. Hạ Di cũng đồng dạng trong cùng một lúc nhìn thấy cái này hai đạo căn bản là không cách nào coi nhẹ chói mắt bạch quang. Nàng vừa nhìn thấy cái này hai tia sáng cái đầu tiên, trong lòng liền như là phản xạ có điều kiện, lộ bộ một chút. Bởi vì Hạ Di nhìn thấy bọn chúng cũng không lạ lắm. Trước kia nàng bên ngoài chơi đùa, nếu như vượt qua 10 giờ rưỡi còn không có về nhà, quản gia Phúc Bá liền sẽ đập trong nhà xe sang, phối hợp lái xe tới đón nàng về nhà. Mà cái này hai bó ánh đèn chói mắt chính là Hạ Di trong nhà an bài tiếp nàng trên ô tô, bán ra đèn xe ánh đèn. Quản gia Phúc Ba phong cách làm việc từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành, lại thêm Hạ Thị tập đoàn tài phiệt sản nghiệp đông đảo, quyền lợi cũng là tự nhiên sẽ không nhỏ. Muốn tìm được Hạ Di giờ này khắp này vị trí, chỉ cần động động ngón tay mà thôi, cũng không phải là một việc khó. Cho nên giờ phút này Hạ Di nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không từng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn sẽ cảm thấy đáy lòng của mình không lạc lạc, tựa như là vô duyên vô cớ thiếu thứ gì đồng dạng. Đúng lúc này, Thẩm Mặc nhà đơn nguyên dưới lầu lại một lần nữa phi thường không đúng lúc chuyển đến hai tiếng thanh âm phi thường to lớn, lại mười phần kéo dài ô tô tiếng kèn tích 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 tích. Hạ Di không tình nguyện một chút xíu chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Từ khi nghe tới cái này hai tiếng ô tô tiếng còi vang về sau, nàng liền biết đây là quản gia Phúc Bá đang thúc giục gấp rút nàng động tác phải nhanh một điểm, nàng thật sẽ phải đến rời đi thời điểm. Hạ Di cúi đầu, hai tay chống tại cạnh bàn ăn duyên, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là khắc chế không được lưu luyến không rời. Mặc dù trong nội tâm nàng lại thế nào không tình nguyện, nhưng Phúc Bá phái tới lái xe đã tại cửa ra vào chờ đợi, lại lề mề xuống dưới, trong nhà đám kia bảo tiêu khẳng định liền sẽ tới cửa đến mời nàng xuống lầu. Hạ Di mặc dù cũng không muốn đi, nhưng nàng dù sao cũng là đường đường nổi danh tài phiệt danh viện tiên kim, tố chất cùng lễ nghi là khắc vào Hạ Di thực chất bên trong, cái này đều đã thành rồi nàng vô ý thức sẽ làm ra phản ứng. Mà lại, kỳ thật chính Hạ Di trong lòng cũng có một chút nhỏ tư tâm. Thẩm Mặc đồng học trong nhà chỉ có một mình nàng tới qua, căn này vừa nhỏ lại vừa nát trong căn phòng đi thuê, thế nhưng là có độc thuộc về nàng cùng Thẩm Mặc hai người hồi ức. Tại căn này trong căn phòng đi thuê, đã từng phát sinh qua từng giờ từng phút, Hạ Di đều sẽ chân tảng tại đáy lòng của mình, nàng sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Cho nên để nhà mình Phúc Bá cho nàng phái tới những cái kia cao lớn thu kịch bảo tiêu, xông vào Thẩm Mặc trong nhà đến, lại đem nàng mời xuống lầu, dạng này trang diện cũng không phải Hạ Di nguyện ý nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Hạ Di chỉ có thể có chút không thôi nhìn xem Thẩm Mặc, nhỏ giọng nói, Thẩm Mặc đồng học, ta phải đi. Thẩm Mặc nhẹ gật đầu, đối với Hạ Di sẽ có được kết quả như vậy, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì những này toàn bộ đều tại Thẩm Mặc trong dự liệu. Nhìn thấy Hạ Di rốt cục hết hy vọng, Thẩm Mặc một bên dọn dẹp trên bàn cơm bắt đũa, một bên ngựa khí lanh đạm nói, đi mau. Hạ Di nắm chặt mình góc áo tay thật chặt, phấn nộn nhỏ gầy đầu ngón tay đều bị nàng dùng sức nắm hơi trắng bệnh. Thẩm Mặc đồng học, hắn sao có thể lãnh đạm như vậy nói ra để nàng đi mau như vậy a? Có câu nói rất hay, ác ngữ đã thương người tháng sáu lạnh, lời hay một câu mùa đông ấm. Thật sự là, Thẩm Mặc đồng học không biết như vậy làm người rất đau đớn nha. Bất quá, Hạ Di lại nghĩ lại, chính là bởi vì Thẩm Mặc có thể nói ra lời như vậy, cho nên hắn mới là Thẩm Mặc đồng học. Nếu như Thẩm Mặc nói ra loại kia không nghĩ để nàng rời đi loại hình, đạo này ngược lại sẽ có vẻ phi thường quỷ dị cũng không bình thường. Hạ Di đứng người lên, đi đến Thẩm Mặc cửa nhà, trong tay còn mang theo bọc của mình. Ánh mắt của nàng tại Thẩm Mặc tấm kia lạnh lùng trên mặt dừng lại mấy giây, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được một tia ba động tâm tình. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn như cũ mặt không biểu tình, phản phất nàng tồn tại với hắn mà nói bất quá là không khí. Cùng lúc đó, Hạ Di bỗng nhiên quay đầu nhìn Thẩm Mặc một chút, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi, "Thẩm Mặc đồng học, chúng ta sẽ còn gặp lại sao?" Thẩm Mặc không có trả lời ngay, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, căn cứ sự thực khách có nói, "Hội tại Đông Hải trong đại học gặp được, về sau cũng làm như làm không biết đi." Thẩm Mặc nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt biểu lộ so với bình thường, tựa hồ trở nên càng thêm lạnh lùng một chút. Hắn vừa nói, không khí chung quanh nhiệt độ đều giống như lập tức hạ xuống mấy cái độ. Hạ Di Tâm có chút trầm xuống, nàng luôn luôn am hiểu tại nhìn mặt mà nói chuyện, cơ hồ là ngay lập tức nàng liền lập tức phát hiện Thẩm Mặc trên thân những này nhỏ bé thần thái biến hóa. Loại biến hóa này mặc dù nhỏ bé dễ dàng phát giác, nhưng phát sinh phi thường đột nhiên, Hạ Di mẫn cảm trực giác để nàng không có bỏ qua điểm này. Thẩm Mặc đây là đột nhiên làm sao rồi? Rõ ràng trước đó quan hệ của hai người đều đã thoáng phá băng. Căn cứ Hạ Di thời gian dài như vậy theo dõi cùng điều tra, nàng biết Thẩm Mặc xưa nay không cùng bất luận cái gì khác phái có quá nhiều tiếp xúc thân mật. Về phần có thể đi vào Thẩm Mặc trong nhà khác phái, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng chỉ có Hạ Di, liền chính nàng một cái. Rõ ràng quan hệ của hai người đều đang hướng phía tốt kia phương diện phát triển, nhưng lại tại nàng sắp rời đi Thẩm Mặc trong nhà thời điểm, Thẩm Mặc đối nàng ngữ khí cùng thần thái lập tức liền cùng trước đó phát sinh nhỏ bé khác biệt. Mặc dù loại thần thái này bên trên chuyển đổi phi thường nhỏ bé, nếu như không nhìn kỹ hoặc là thần kinh tương đối thô to người, có lẽ cũng không có cách nào phát hiện, nhưng biến hóa như thế phát sinh ở Thẩm Mặc trên thân, liền vừa bạn nói rõ một cái vấn đề rất lớn. Lại liên tưởng đến Thẩm Mặc một giây trước vừa mới nói qua câu nói kia, mặt ngoài đến xem là từ chính diện trả lời Hạ Di vấn đề, nhưng trên thực tế Thẩm Mặc còn nhiều thêm một đầu, coi như về sau tại Đông Hải trong đại học gặp được, cũng phải làm bộ hai người không biết. Cái này không phải liền là muốn cùng Hạ Di từ đây biến thành người dương ý tứ sao? Hạ Di trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm bất tường chậm rãi hiện lên tại trong lòng của nàng, giống như là phun trào hồng thủy đồng dạng, lập tức đem Hạ Di trái tim tới lạnh tấu tim. Nàng đứng tại Thẩm Mặc cửa nhà, tay bị cũng cửa, có chút nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng cái kia vẫn như cũ mặt không biểu tình nam nhân. Thẩm Mặc thân ảnh nhất như Hạ Di trong trí nhớ như vậy cao lớn, thân cao ưu việt, hình thể cũng là vai rộng eo, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, liền có thể để người bằng thêm không ít cảm giác an toàn. Đáng tiếc chính là, như thế như vậy hoàn mỹ nam nhân, hết lần này tới lần khác không thể thuộc về nàng. Hạ Di khỏe miệng có chút hướng phía dưới rơi xuống, ánh mắt bên trong còn ẩn giấu mấy phần giảo hoạt cũng không cam lòng. Nàng biết, đã Thẩm Mặc đều như thế minh xác cùng mình lời nói mời giới hạn, như vậy mình không nên lại dây dưa tiếp, nhưng trong lòng kia cố không hiểu chấp niệm lại làm cho nàng không cách nào tùy tiện rời đi. Bởi vì Hạ Di luôn cảm thấy, Thẩm Mặc đối nàng, tựa hồ so với thường nhân cùng so sánh, có như vậy một chút điểm khác biệt, dù chỉ là một chút xíu, nàng cũng muốn chăm chú địa bắt lấy. Thẩm Mặc đồng học, ngươi thật không có ý định đưa ta một chút? Hạ Di cố ý kéo dài ngữ điệu, thanh âm trong mang theo một tia nũng nịu ý vị. Con mắt của nàng có chút nheo lại, giống như là chỉ giảo hoạt hồ ly, ý đồ dùng loại phương thức này đánh vỡ Thẩm Mặc lạnh lùng, lại lập tức nói tiếp, đã chúng ta về sau liền muốn làm không biết, vậy hôm nay chính là một lần cuối cùng, ngươi thật không có ý định đưa ta một chút? Bên ngoài trời tối như vậy, ta đi một mình, ngươi không lo lắng sao? Thẩm Mặc đứng tại phòng khách trong bóng tối, hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt lãnh đạm địa quét nàng một chút, ngựa khí không có chút nào gợn sóng, nhà ngươi bảo tiêu ngay tại dưới lầu, không cần ta đưa. Hạ Di nhếch miệng, trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung. Trang, Thẩm Mặc đồng học ngươi liền tiếp tục giả bộ a. Ai có thể chứa qua ngươi a? Hôm nay lão nương hết lần này tới lần khác không tin tả. Hạ Di giống như là hờn dỗi như vậy, cố ý giả vờ như dưới chân mềm nhũn, thân thể có chút lay động, phản phất tùy thời muốn ngã xuống dáng vẻ. Động tác của nàng rất tự nhiên, phản phất thật là nhất thời trong đầu, nhưng nàng ánh mắt lại tại vụng trộm chăm chú nhìn Thẩm Mặc phản ứng. Cuối cùng, Hạ Di còn không quên phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, "Ai nha." Quả nhiên, ngay tại thân thể nàng nghiêng ngay mắt, Thẩm Mặc thân ảnh như là như quỷ mị thoáng hiện ở trước mặt nàng, một cái tay vững vàng đỡ lấy cánh tay của nàng, mà đổi thành một cái tay thì là nhốt chặt Hạ Di eo nhỏ. Động tác của hắn nhanh đến mức cơ hồ khiến người thấy không rõ, phản phất chỉ là trong mấy mắt, hắn liền từ mấy mét nơi khác phương xuất hiện tại bên người nàng. "Ngươi làm sao rồi?" Thẩm Mặc thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng Hạ Di lại có thể cảm giác được trên tay hắn lực đạo có chút gấp, tựa hồ là đang lo lắng nàng thật ngã xuống. Hạ Di trong lòng vui mừng, thuận thế tựa ở trong ngực hắn, ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn xem hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, "Thẩm Mặc đồng học, ngươi có phải hay không sẽ cái gì rất lợi hại võ công? Làm sao nhanh như vậy liền đến rồi?" Tựa như là biết bay một dạng, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn nàng một cái, nhíu mày, phản phất vừa rồi trong nháy mắt đó hồi hộp cùng lo lắng chưa từng tồn tại. Hắn buông ra viện tay của nàng, ngữ khí bình tĩnh, "Chuyện không liên quan ngươi, mình đứng vững, ta muốn buông tay." Hạ Di lại không buông tha, cố ý lại hướng trong ngực hắn nhích lại gần, thanh âm mềm nhũn, "Ta run chân, đứng không vững." "Thẩm Mặc đồng học, ta cảm giác chúng ta hai hiện tại đặc biệt giống tiểu tình lữ ở chung, ngươi có hay không cảm thấy à?" Thẩm Mặc sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, không có chút nào ba động. Hắn không chút do dự vung ra một cái tay cửa hàng tay tùy ý Hạ Di thân thể có chút lung lay, ngữ khí lạnh đạm nói, "Thiếu nói hiệp nói bừa, một chút cũng không giống." Hạ Di lại lơ đễnh, phối hợp tiếp tục nói, "Vừa rồi ngươi tại phòng bếp nấu cơm, ta ở bên cạnh nhìn xem, nhờ ấm áp mà lại, ngươi trước đó còn tại ta trong ý thức lưu lại ân ký, cái này không phải là kia là virus." Thẩm Mặc đánh gãy nàng, giọng nói mang vẻ một tia cảnh cáo, "Đừng hiểu lầm." Hạ Di lại không buông tha, cố ý cường điệu nói, "Kia bất kể nói thế nào, ngươi chính là đem thuộc về trên thân thể ngươi một bộ phận, lưu đến trong thân thể của ta sao?" Thẩm Mặc ánh mắt đống nhiên lạnh xuống, giọng nói mang vẻ mấy phần uy hiếp, "Hạ Di đồng học, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nếu là ngươi dám ra ngoài nói lung tung, ta liền đối ngươi khai thác thủ đoạn cấm chế." Hạ Di mặt ngoài giả vờ như sợ hãi dáng vẻ, rụt cổ một cái, nhưng trong lòng lại nhịn không được trở nên kích động cùng hưng phấn. Nàng biết, Thẩm Mặc mặc dù mặt ngoài lạnh lùng, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ, nếu không, hắn cũng sẽ không ở nàng ngã xuống mấy mắt, không chút do dự xông lại đỡ lấy nàng. Giữa hai người bầu không khí vi diệu mà mờ mờ, phản phất có một cây vô hình tuyến tại nắm kéo bọn hắn. Hạ Di cố ý tới gần Thẩm Mặc, trong đôi mắt mang theo mấy phần khiêu khích cùng chờ mong, mà Thẩm Mặc thì từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách, ánh mắt lãnh đạm, phản phất đối nàng bất kỳ cử động nào đều thờ ơ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đánh vỡ giữa hai người vi diệu bầu không khí. Chương 100, lần sau gặp chương 100, lần sau gặp cốc cốc cốc, Thẩm Mặc ra môn ngoài cửa tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, lần này thanh âm từ xa mà đến gần, so với một lần trước cũng càng thêm lớn tiếng lại rõ ràng không ít. Ngay sau đó, Thẩm Mặc cửa nhà còn truyền đến trận trận giày da gót giày gõ đất tiếng bước chân. Thẩm Mặc ánh mắt hơi đổi, lập tức khôi phục tỉnh táo. Thanh âm này biểu thị cái gì? Ở ngoài sáng hiện bất quá. Thẩm Mặc đều không cần đoán cũng biết, giờ này khắc này cửa nhà hắn hành lang bên ngoài, nhất định là đã vây đầy một đám thân hình cao lớn, nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ áo đen. Những người này là đến hộ tống Hạ Di trở về. Đoán chừng là nhìn Hạ Di đồng học quá lề mề, tại tiểu khu dưới lầu chờ đợi đã không thể thỏa mãn bọn hắn, lúc này mới không kịp chờ đợi chạy đến trên lầu đến thúc giục. Ý thức được điểm này về sau, Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Hạ Di, sau đó ngữ khí lạnh lùng nói, "Hạ Di đồng học, ngươi nên đi." Hạ Di có chút không cam tâm, nhưng nàng cũng biết, mình không thể lại tiếp tục dây dưa tiếp. Nàng nhếch miệng, cố ý kéo dài ngữ điệu, "Tốt ta, vậy lần này ta là thật đi." "Bất quá, Thẩm Mặc đồng học, ngươi thật không có ý định đưa ta một chút?" Thẩm Mặc không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, phản phất đang thúc giục gấp rút nàng mau chóng rời đi. Hạ Di bất đắc dĩ thở dài, quay người đi hướng cổng. Ngay tại nàng sắp bước ra cửa phòng một khắc này, nàng đột nhiên quay đầu, hướng về phía Thẩm Mặc lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung, "Thẩm Mặc đồng học, lần sau gặp nhà." Thẩm Mặc không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, lập tức không chút do dự đóng cửa lại. Ngoài cửa, Hạ Di đứng trong hành lang, khóe miệng vẫn như cũ mang theo tàn giả không đi ý cười. "Tiểu thư, tiểu thư." Có lẽ là thấy Hạ Di nửa ngày đứng tại Thẩm Mặc ra môn cổng trong hành lang không từng có động tác khác, một đám mặc đều nhịp màu đen bảo tiêu ở giữa đi tới một cái vóc người tối cao đại hắc áo bảo tiêu, hắn đầu tiên là tất cung tất kính tại Hạ Di trước mặt hành lễ. Đón lấy, hộ vệ áo đen trung khí 10 phần hướng phía Hạ Di nhắc nhở, "Tiểu thư, thời điểm không sớm." Hạ Di lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy mặt trước nói chuyện với nàng chính là trong nhà bảo tiêu, Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung giống như là tiểu hài trở mặt đồng dạng, cực nhanh tán đi, biến mất không thấy gì nữa. Nàng trên dưới hai mảnh cánh môi chăm chú nhấp cùng một chỗ, cả người trùng quanh vây quanh người sống chớ gần băng lãnh khí tức. Hoàn toàn chính là một bộ cao lãnh, như là cao lĩnh trì hoa dáng vẻ. Hạ Di nhìn cũng chưa từng nhìn đứng tại trước mắt mình bảo tiêu một chút, ánh mắt giống như là nhìn rác rưởi đồng dạng, mặt không đổi sắc từ bảo tiêu trước mặt đảo qua. Theo sát phía sau, mới là Hạ Di kia như cùng nàng biểu lộ một dạng băng lãnh thanh tuyến, thúc cái gì thúc, ta đều đã già, còn có thể hư không tiêu thất không thành, còn không mau đi. Lúc này không đợi sau lưng kia một đám bảo tiêu thúc giục, Hạ Di bước đầu tiên, quay người hạ đơn nguyên thang lầu. Đầu nàng cũng không có về, chỉ để lại từng tiếng vang dội lưu loát tiếng bước chân vang vọng tại toàn bộ trống trải yên tĩnh trong hành lang. Khó trách Hạ Di dẫn đầu, cái khác mấy cái kia hộ vệ áo đen cũng nhao nhao cùng nhìn nhau một chút về sau, hấp tấp đi theo Hạ Di phía sau cái mông, cũng tương tự đi xuống thang lầu. Lấy Hạ Di cầm đầu một đám người, trùng trùng điệp điệp từ Thẩm Mặc nhà đơn nguyên dưới lầu đơn nguyên cửa lầu đi ra. Một đám người khí thế xem xét liền không phải so với thường nhân, lão quảng trường dưới lầu còn có một số người ngay tại đi tản bộ, đi ngang qua lẻ tẻ mấy người đi đường, cũng không khỏi đến bị Hạ Di đám người này khí thế hấp dẫn ánh mắt. Có mấy cái còn thả chậm bước chân, thò đầu ra nhìn nhìn lại. Thậm chí còn có người tại nhỏ giọng xì xào bàn tán, nói: "Ngoa tạo, mau nhìn à, đám người này tốt khoa trương. Bọn hắn là xã hội đen sao? Nhiều người như vậy từ cùng một cái đầu hành lang đi tới. Chúng ta đây không phải danh xưng rẻ nhất, tiểu khu nguyên bộ công trình cũng là đơn sơ nhất tiểu khu nhà, làm sao còn sẽ có bộ dạng này đại thần sẽ đến đâu? Thật là sống lâu thấy." Cùng người qua đường vây xem và hiếu kỳ, Hạ Di cũng không nói thêm gì, nàng chỉ là thuận tay tiếp nhận, bên cạnh bảo tiêu đưa cho nàng một bộ màu đen rộng lớn kính râm. Tại đeo lên kính râm trước một giây, Hạ Di thích đứng người hộ vệ kia dẫn đầu đại ca một chút. Sau đó ngay sau đó Hạ Di liền tiến vào sớm dừng ở Thẩm Mặc nhà đơn nguyên dưới lầu xe sang bên trong. Cơ hội là trong cùng một lúc, cùng Hạ Di chỉ có một cỗ xe sang cửa sổ xe cách xa nhau bên ngoài, cái kia tiếp thu được Hạ Di ánh mắt ra hiệu bảo tiêu đại ca, đột nhiên đi lên trước mấy bước, đối mặt với trên đường dần dần tụ lại quay chung quanh tới đám người, hắn mặt không đổi sắc soát một tiếng, từ trong túi quần móc ra một cây súng lục. Nhìn thấy súng ngắn, đám người lập tức gà bay nhảy loạn bắt đầu, không ít người kêu lên sợ hãi, kẻ ra quần chạy chậm chạy đi. Thấy thế, bảo tiêu đại ca mới xoay người lại, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ Hạ Di ngồi xuống tay lái phụ cửa sổ xe, nói: "Tiểu thư, đã theo chỉ thị của ngài, đem đám người tất cả đều sơ tán." Hạ Di nhìn cũng không nhìn hướng bảo tiêu đại ca một chút, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, biểu thị mình đã biết. Tiếp lấy nàng đem đầu vặn đến một bên khác, đối mặt lái xe nói một tiếng: "Được rồi, đi thôi." Lái xe đại ca nghe theo Hạ Di phân phó, đang chuẩn bị lái ô tô rời đi. Đắt đỏ xe sang dưới đáy, phát ra một đạo trầm thấp hùng hậu mổ tờ khởi động thanh âm. Trước khi đi một giây sau cùng, Hạ Di không biết nghĩ đến cái gì, nàng không hiểu trong lòng chính là đột nhiên có một loại loáng thoáng, không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm. Lần này sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng là thật muốn rời khỏi Thẩm Mặc nhà. Hạ Di trong đầu không tự chủ được hiện ra, vài giây đồng hồ trước Thẩm Mặc không chút lưu tình đưa nàng đẩy ra nhà mình ngoài cửa chẳng cảnh. Lúc kia Thẩm Mặc, mặc dù biểu hiện trên mặt biến hóa biên độ cũng không lớn, nhưng luôn luôn nhạy cảm Hạ Di vẫn có thể cảm giác được Thẩm Mặc đối đãi mình lúc kia nhất cử nhất động, xem ra tựa như là vứt bỏ một cái làm hắn đau đầu phiền phức bao phục đồng dạng. Nhưng rõ ràng trước đó bọn hắn còn cùng một chỗ từng tiến vào điện tử mạng ảo thế giới, không chỉ có như thế, Thẩm Mặc còn đưa nàng một viên làm công tinh tế lại xinh đẹp chiếc nhẫn. Lại về sau bọn hắn còn cùng một chỗ ăn cơm, càng là có vô số đến không hết, hoặc lớn hoặc nhỏ tiếp xúc thân mật. Thẩm Mặc nếu như đối nàng không có hảo cảm, như thế nào lại lặp đi lặp lại nhiều lần khoan dung nàng những hài tử kia khí nhỏ cử động đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Di tay giơ lên, ba một tiếng nhanh chóng lấy xuống mình trên sống mũi màu đen kính râm. Giọng nói của nàng rất là lo lắng, quay đầu đối bên cạnh lái xe hô: "Chờ một chút, chờ một chút lại đi." Vừa nói, Hạ Di đồng thời quay cửa kính xe xuống, nhìn ra một điểm nhỏ đầu, từ dưới lên trên ngưỡng mộ bắt đầu. Thẩm Mặc nhà Hạ Di đã từng không biết theo dõi qua bao nhiêu lượt, cho nên giờ phút này đối với Thẩm Mặc nhà vị trí, nàng cũng sớm đã thuộc nằm lòng. Hạ Di ánh mắt vừa mới đối mặt quá khứ, lập tức liền khóa chặt Thẩm Mặc nhà tầng lầu vị trí. Chỉ thấy chung quanh một mảnh nồng đậm màu đen dương đêm bên trong, Thẩm Mặc nhà phòng khách màu vàng ấm ánh đèn vẫn sáng. Ấm áp dung hợp kia sáng lộ ra đến, giống như là tại mênh mông vô bờ biển rộng mênh mông bên trên, duy nhất bị cao cao thắp sáng hải đăng. Ma xui quỷ khiến, trong lòng Hạ Di không hiểu có loại dự cảm, có lẽ Thẩm Mặc nội tâm ý tưởng chân thật cùng hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài một trời một vực. Như là có người tại Hạ Di bên thai nhẹ nhàng thì thầm, hô hoán tên của nàng đồng dạng, Hạ Di ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Mặc nhà còn tại đèn sáng cửa sổ. Nói thì chậm, vậy mà nhanh, tại Thẩm Mặc nhà vẫn sáng đăng trong phòng khách, ngay tại đầu kia mét màu trắng màn cửa phía sau, nhanh chóng hiện lên một đạo nhanh như thiểm điện bóng lưng. Cái kia đạo màu đen bóng lưng tốc độ thực tế là quá nhanh. cơ hồ cũng chính là không sai biệt lắm thời gian một cái nháy mắt, may mắn Hạ Di tại nhìn qua thời điểm cũng không có chớp mắt, không phải cho dù là nàng, chỉ sợ muốn phát hiện, kia đạo nhất tránh mà qua màu đen bóng lưng, cũng không dễ dàng. Cho dù cái kia đạo màu đen bóng lưng tốc độ lại nhanh, nhưng từ hắn chỉnh thể thân cao cùng khung xương bên trên đại khái hình dáng nhìn lại, người kia nhất định chính là Thẩm Mặc không thể nghi ngờ. Lại nói, màu đen bóng lưng vừa vặn ngay tại Thẩm Mặc nhà chỗ cái kia tầng lầu xuất hiện một mấy mắt. Mà Thẩm Mặc nhà tại vài phút trước, Hạ Di vừa mới từ bên trong đi tới, Thẩm Mặc trong nhà hết thảy bố cục cùng bảy biện Hạ Di đều cũng sớm đã thăm dò. Cho nên từ khi Hạ Di từ Thẩm Mặc nhà rời đi về sau, Thẩm Mặc trong nhà có lại khẳng định sẽ chỉ còn lại chính Thẩm Mặc một người, không thể lại trống rỗng lại biến ra người thứ ba tới. Càng quan trọng chính là, Hạ Di cũng không có quên, nàng cùng Thẩm Mặc từng tại lưới điện tử trong thế giới giả lập, Hạ Di thế nhưng là tận mắt thấy qua, cũng tự mình lĩnh hội qua Thẩm Mặc thân thủ. Tốc độ nhanh như vậy khẳng định không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là trong nhà mình cho nàng an bài những này thiếp thân bảo hộ bọn bảo tiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Có thể làm được nghịch tiên như vậy tốc độ người, theo Hạ Di biết, chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Mặc một cái. Phân tích ra sự thật này về sau, Hạ Di nội tâm ức chế không nổi lập tức dâng lên một trận vui sướng. Quả nhiên trực giác của nàng không có phạm sai lầm, Thẩm Mặc mặc dù mặt ngoài mãi mãi cũng là một bộ tránh xa người ngàn dặm, lại như băng giống như một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng đồng dạng, nhưng kỳ thật đã sớm tại bất chi bất giác hai người một lần lại một lần chung đụng trình bên trong, liền xem như tại kiên cố hàn băng cũng chỉ là nước một loại thể rắn hình thái, thời gian càng dài, số lần càng nhiều, nó luôn có thể bị chậm rãi hòa tan. Lúc trước Hạ Di còn thỉnh thoảng sẽ lo lắng, mình làm ra hết thể cố gắng tại Thẩm Mặc trong lòng đều là vô phí. Nhưng thông qua giờ này khắp này cái kia đạo tại Thẩm Mặc nhà phòng khách bên cửa sổ bên trên chợt lóe lên màu đen bóng lưng, trong lòng Hạ Di liền có dự cảm. Thẩm Mặc liền xem như không có đạt tới đối Hạ Di yêu chết đi sống lại trình độ, nhưng cũng khẳng định đã đối Hạ Di có mấy phần loáng thoáng tiềm ẩn hảo cảm. Hạ Di cảm giác nội tâm của mình bên trong, giống như là nở rộ vô số tại 30 Tết đêm không ngừng châm ngòi bạo tạc tại không trung lộng lây pháo hoa. Một đóa tiếp lấy một đóa, bạo tạc không ngừng, pháo hoa mang đến to lớn tiếng phá hủy, cũng giống như trong nháy mắt này đồng thời tại Hạ Di vang lên bên tai đồng dạng, để nàng rốt cuộc nghe không rõ, giờ này khắp này người chung quanh nói tới bất luận cái gì lời nói. Loại cảm giác này tựa như là một ngày nào đó đi ra ngoài, lúc đầu không có ôm ấp hy vọng, chợt từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hạ Di nện xuống một trường bánh nướng. Quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta, mặc dù là đột nhiên xuất hiện một đẹp, nhưng lại tại Hạ Di trong lòng thật sâu mọc dễ. Giờ này khắc này Hạ Di trong đầu, tuần hoàn bồi hồi chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, Thẩm Mặc tại hiện tại cùng một thời gian, ngay tại hắn nhà mình phòng khách bên cửa sổ bên trên đưa mắt nhìn mình rời đi. Hạ Di nhịn không được tiếp theo triển khai vô số não bổ cùng ảo tưởng. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi chuyện như vậy, phát sinh ở tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ trên thân, nhìn nó bản chất, không phải liền là giữa hai người tình đến nồng lúc, lưu luyến không rời cụ tượng hóa biểu hiện à? Hạ Di biết, nàng thích Thẩm Mặc chuyện này, từ nàng tự tiện xông vào Thẩm Mặc trong nhà một khắc kia trở đi, liền đã không còn là một cái bí mật. Thẩm Mặc không phải cái kẻ ngu, ngược lại là một cái trí thông minh rất cao, tuyệt đỉnh người thông minh, hắn không có khả năng không biết Hạ Di thẩm mến hắn. Nếu biết, còn tại điện tử mạng ảo thế giới bên trong hoặc nhiều hoặc ít chiếu cố lấy Hạ Di, điều này nói rõ Thẩm Mặc khẳng định cũng là đối Hạ Di có như vậy một tia hoặc nhiều hoặc ít hảo cảm. Thẩm Mặc đồng học, ngươi rốt cục muốn bắt đầu đối ta có hảo cảm sao? Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, Hạ Di liền khống chế không nổi địa cả người toàn thân run rẩy một chút. Nàng đang cố gắng bình phục hô hấp của mình, tại những người hộ vệ này lái xe hạ nhân trước mặt, nàng làm hạ thị tại Phiệt Thiên Kim danh viện, đương nhiên không thể thất thố, dù sao trên người nàng, thế nhưng là đồng dạng đại biểu cho gia tộc mình mặt mũi. Nếu như ở trước mặt những người này lộ ra mình phát bệnh lúc thất thố biểu hiện, đó chính là tại cho mình gia tộc mất mặt. Từ nhỏ tiếp nhận danh viện giáo dục đã khắc vào Hạ Di thực chất bên trong, thành rồi nàng không cách nào coi nhẹ cùng dứt bỏ ân ký. Trừ cái đó ra còn có một chút cần thoáng chú ý chính là, Hạ Di không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng phải tận lực tránh tại những người ngoài này cùng hạ nhân trước mặt, bộc lộ ra mình ngay tại uống thuốc xem bệnh sự thật. Dù sao thân phận của hắn không chỉ là Hạ Di, phía sau liên quan đến toàn bộ Hạ thị tập đoàn xí nghiệp gia tộc bối cảnh. Hạ Di có tinh thần tật bệnh chuyện này, trừ quản gia Phúc Bá cùng mấy cái số ít tâm phúc biết bên ngoài, đối với cái khác người không liên quan đều là nghiêm ngặt giữ bí mật. Thậm chí tại mạng lưới bên trên lục soát từ khóa tiến hành lục soát thẩm tra, cũng không có khả năng lục soát được đến Hạ Di bệnh tâm thần sự. Nghĩ tới đây, Hạ Di hít một hơi thật sâu, cố nén đè xuống trong lòng mình loại kia ngao ngoe muốn động kích động tình cảm. Nếu như không phải là bởi vì những này đáng chết bảo tiêu, còn tại bên cạnh nàng nhìn xem nàng, bằng không Hạ Di tại ý thức đến Thẩm Mặc đối với mình khả năng có hảo cảm chuyện này về sau, hắn khẳng định sẽ ngựa không dừng vó một lần nữa trở lại Thẩm Mặc nhà hành lang cổng, một lần nữa đưa tay gõ vang Thẩm Mặc ra môn. Nhưng hết lần này tới lần khác dưới mắt tình thế không cho phép Hạ Di làm như thế, nàng trong đầu còn sót lại một tia lý trí, giống như là dừng cương trước bờ bực như vậy giữ chặt Hạ Di muốn lập tức mở cửa xe lao ra bước chân. Được rồi, lái xe, đi thôi. Hạ Di nắm chặt lòng bàn tay của mình, bén nhọn đâm nhói cảm giác, giống như là một cái cảnh báo đồng dạng, thời thời khắc khắc gõ lấy lý trí của nàng. Loại thời điểm này, càng là trên thân thể sinh ra đau đớn, càng có thể để cho Hạ Di suy nghĩ thanh tỉnh. Nàng cuối cùng thật sâu nhìn một cái Thẩm Mặc nhà phòng khách phương hướng. Hạ Di giật giật bờ môi, giống như là tự lẩm bẩm ý mắng nói, lần sau gặp, Thẩm Mặc đồng học. Hạ Di ngồi ở trong xe, trong lòng nhất thời dâng lên một trận ngọt ngào, khoe miệng cũng đã sớm trong lúc vô tình nhiễm lên ý cười. Bởi vì nàng biết mình cách Thẩm Mặc tâm lại gần một bước. Mặc dù Thẩm Mặc mặt ngoài vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng Hạ Di dụng tâm có thể cảm giác được, hắn thái độ đối với nàng ngay tại dần dần phát sinh biến hóa. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ xe bầu trời đêm, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Chương 101, Lưu Luyến Không Rời. Chương 101, Lưu Luyến Không Rời. Màu vàng nhạt ven đường chiếu đèn đường có mấy ngọn đèn ngầm đã hư mất, bóng đèn biến đen, thành rồi đen kịt một khối. Còn có một chút không biết có phải hay không là bởi vì mạch điện biến chất, tạo thành tiếp xúc bất lương nguyên nhân, u ám màu vàng ánh đèn một chút tiếp lấy một chút nhanh chóng bình phong lóe, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra mấy âm thanh dòng điện xì 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 lưu thoảng quá khứ thanh âm. Nhưng bởi vì là tại lão quảng trường, cho nên cũng không có an bài nhân sĩ chuyên nghiệp đi sửa thiện, chỉ có thể mặc cho những này đã có tuổi bóng đèn tiếp tục duy trì lấy trước mắt cái dạng này, muốn chết không sống, kéo dài hơi tàn. đen đường vẩy vào lão quảng trường đường lát đá bên trên, cho mảnh này cũ nát lão quảng trường cư dân lâu đều phảng phất dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Hai bên đường phố phòng ốc phần lớn pha tạp cổ xưa, tường ra bong ra từng mảng, nhất là dựa vào mặt phía nam mấy tòa nhà bức tường, phía trên đã sớm bỏ đầy nguyên một mặt tường dây thường xuân. Tiểu khu đơn nguyên cửa lầu ngẫu nhiên còn có mấy cái mèo hoang trong ngõ hẻm xuyên qua, phát ra rất nhỏ miêu ô âm thanh. Nhưng một giây sau, thân ảnh của bọn chúng lại nhanh chóng ẩn nấp tiến trong bóng tối, tại người chưa kịp phản ứng thời điểm, liền sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù giờ phút này đã là buổi tối đêm gần 11 giờ, nhưng càng đến gần lão quảng trường cư dân non khu cổng lớn đường cái, hoạt động bóng người ngược lại nhiều hơn. Thẩm Mặc nhà cùng lão quảng trường cửa tiểu khu vừa vặn ở vào một cái nam một cái trận hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Hạ Di ngồi tại ngay tại bình ổn hành xử nhà mình xe sang bên trên, có chút buồn bực ngán ngẩm bốn phía quan sát lấy bên cạnh cảnh sát xung quanh. Mặc dù nói nàng trước đó liền đã theo dõi Thẩm Mặc về nhà qua rất nhiều lần, từ lão quảng trường cửa tiểu khu mãi cho đến Thẩm Mặc trong nhà con đường này, Hạ Di đã sớm đi qua nhiều lần, cho nên hiện tại cho dù là để nàng từ từ nhắm hai mắt, nàng cũng có thể tìm tới đi hướng Thẩm Mặc nhà đường. Nhưng trừ cái đó ra, đối với trừ Thẩm Mặc nhà chỗ kia tòa đơn nguyên lâu bên ngoài những cái kia cái khác đơn nguyên lâu, Hạ Di nhưng xưa nay không có để ý qua, thậm chí tại Hạ Di trong ấn tượng, liền ngay cả cảnh sát chung quanh nàng cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Cho nên giờ này khắc này, Hạ Di nhìn thấy càng là cách cửa tiểu khu càng gần người chung quanh ảnh càng ngày càng nhiều, còn có những cái kia trên vách tường dây thường xuân cùng xuyên qua tại mỗi cái đơn nguyên trong lầu lang thang nhỏ con, trước đó Hạ Di những này cho tới bây giờ đều không thế nào để ý qua cảnh tượng, ngược lại làm cho Hạ Di đến mấy phần quan sát hào hứng. Hạ Di ngồi tại nhà mình xe sang tay lái phụ bên trên, vươn tay, thoáng quay xuống 1/3 cửa sổ xe. Nàng mở to hai mắt nhìn, hướng phía phong cảnh dọc đường nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là, lão quảng trường các cư dân top 5 top 3 ngồi tại cửa ra vào, trong đó lại lấy về hưu lão gia gia lão thái thái chiếm đa số. Bọn hắn không ít người ngồi vây quanh tại đơn nguyên cửa lầu hạ, hoặc là toàn bộ lão quảng trường tới gần cửa tiểu khu cái kia trung tâm trong hoa biên. Người trên mặt đều tràn đầy tiêu dung, có người đang liễu dĩu nói chuyện phiếm, có người còn tự phát dựng mấy bàn giản dị cái bàn, lại tới đánh bài hoặc là chơi mặt trượng. Trang cảnh một nháy mắt xem ra hài hòa lại ấm áp, đặc biệt có khói hỏa khí hơi thở, đi xuyên qua tại trên đường thời điểm, phản tất cả người tâm tình đều thư giãn buông lòng xuống. Hạ Di mở to hai mắt nhìn, đầy mắt mới lạ mà nhìn trước mắt cái này phát sinh từng cảnh tượng ấy, tại thời khắc này, nàng tùy tâm mà phát cảm nhận được cuộc sống ở nơi này tiết tấu chậm chạp mà nhàn nhã. Phải biết tại Hạ Di đã từng hơn 20 năm nhân sinh bên trong, trong ấn tượng Hạ Di nhà vẫn luôn là ở tại cấp cao biệt thự tiểu khu. Đừng nói nàng chưa từng có tại nhà mình trong khu cư xá nhìn thấy qua mèo hoàng cùng dây thường xuân. Liền ngay cả ban đêm ở bên ngoài vội vàng đi bộ nói chuyện phiếm người đi đường có thể nhìn thấy số lần cũng là ít càng thêm ít. Bởi vì có thể ở tại cấp cao biệt thự tiểu khu người, có tiền có quyền thế tài phiệt tổng giám đốc, bọn hắn lại không thiếu tiền, đi ra ngoài lại thế nào có thể sẽ dùng đi bộ phương thức đâu. Ngược lại là không nghĩ tới bây giờ tại Thẩm Mặc nhà chỗ ở cái này lão quảng trường trong cư xá, vậy mà để Hạ Di kiến thức đến nhân sinh bên trong chưa từng gặp qua chẳng cảnh. Hạ Di nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Thẩm Mặc đồng học mặt. Quả nhiên Thẩm Mặc đồng học chính là có thể vĩnh viễn để nàng có rất nhiều không giống sinh hoạt thể nghiệm. Nghĩ tới đây, Hạ Di giơ tay lên che khóe môi của mình, bụng trộm cười nhẹ bắt đầu. Đột nhiên, một trận trầm thấp động cơ tiếng oanh minh đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Một cỗ màu xanh đậm mã toa lạp đế chậm rãi lái vào lão quảng trường trong cư xá trung tâm vườn hoa con đường bên trong. Chiếc xe này thân xe đường nét trôi chảy, màu xanh đậm sơn mặt tại đèn đường chiếu xuống, giống như là thủy triều bên trong đại hải gợn sóng, một tầng lại một tầng lăn tăn bạch quang như là bọt nước đồng dạng, phủ kín cả chiếc xe lân, lóe ra lại chói mắt lại hào quang chói sáng. Quả thực để người không thể rời đi mắt, trên xe phảng phất có được loại nào đó ma lực, để người nhịn không được nháy mắt liền sẽ bị nó hấp dẫn ở chính mình toàn bộ lực chú ý bánh xe ép qua đường lát đá, phát ra chấn động nhẹ nhẹ, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở trong buổi tối lại có vẻ phi thường đột ngột, lập tức gây nên không ít chung quanh cư dân nhao nhao ghé mắt. "Oa, đây là nhà ai xe? Làm sao mở đến chúng ta chỗ này đến rồi?" Một cái trung niên phụ nữ thả ra trong tay hạt dưa, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Xe này xem xét liền bất tiện nghi, đoán chừng phải hơn mấy trăm vạn a. Bên cạnh đại gia đẩy tính lão, khi mắt đánh giá chiếc kia xe sang. Chúng ta chỗ này nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới loại xe này, thật sự là hiếm lạ. Mấy cái tiểu hài hưng phấn địa đi theo sau xe chạy, miệng bên trong còn không ngừng địa hô hào, xe sang, xe sang. Trong xe, Hạ Di ngồi tại nhà mình xe sang tay lái phụ, cầm trong tay điện thoại, ánh mắt lại thỉnh thoảng địa liếc nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt của nàng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, tâm tình hiển nhiên không sai. Có thể để cho Hạ Di tâm tình như thế vui vẻ nguyên nhân, tự nhiên không thể rời đi Thẩm Mặc. Tất cả đều là bởi vì hôm nay tại Thẩm Mặc nhà kinh lịch để nàng cảm thấy phá lệ vui vẻ, nhất là trước khi đi nhìn thấy Thẩm Mặc đứng ở cửa sổ đưa mắt nhìn nàng một mắt kia, càng làm cho Hạ Di trong lòng giống như là ăn kẹo mạch nhà, nổi lên một trận ngọt ngào gợn sóng. "Tiểu thư, phía trước chính là lão quảng trường lối ra." Lái xe lão Trương vừa lái xe, một bên cung kính nói. Hạ Di nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại ngoài cửa sổ. Nàng thích loại này bị người chú mục cảm giác, nhất là khi nàng cưỡi xe sang xuất hiện tại loại này cũ nát lão quảng trường lúc, người chung quanh kinh ngạc cùng xì xào bàn tán để nàng cảm thấy một loại không hiểu thỏa mãn. Nhưng mà, ngay tại mã toa lạp đế sắp lái ra lão quảng trường thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Một cái giao hàng tiểu ca cưỡi xe điện, đội ba địa tử trong một hẻm nhỏ bật ra. Hắn hiển nhiên là đang đuổi thời gian, tốc độ xe nhanh chóng, trong tay còn cầm điện thoại, cúi đầu liếc mắt nhìn đơn đặt hàng tin tức. Ngoại hạng bán tiểu ca lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đã vọt tới mã toa lạp đế trước xe. Hoàng bét. Giao hàng tiểu ca căng thẳng trong lòng, đội vàng phanh lại, nhưng đã tới không kịp. Xe điện tay lái quẹt tới mã toa lạp đế thân xe, phát ra một tiếng chói tai cạo sát âm thanh. Phanh. Giao hàng tiểu ca cả người lẫn xe té ngã trên đất, hắn nghiêng thân ngã trên mặt đất, cả người chật vật không chịu nổi. Liền ngay cả phía sau hắn trên xe chạy bằng bình điện giao hàng Dương cũng bởi vì quán tính nguyên nhân, bị hung hăng ngã ngửa trên mặt đất, bên trong cơm hộp toàn bộ rơi tại trên đường xi măng. Trong không khí lập tức tràn ngập ra một cỗ thuộc về mùi thơm của thức ăn. Cùng lúc đó, mã toa lạp đế két một tiếng, lốp xe cùng mặt đất phát ra mãnh liệt ma sát ngừng ngắt âm thanh, cơ hồ là bên ngoài bán tiểu ca té ngã trên đất cùng một thời gian, cũng ngừng lại. Lái xe lão Trương sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, hắn cấp tốc mở dây an toàn, quay đầu nói với Hạ Di, "Tiểu thư, ta lập tức liền đi nhìn xem xảy ra chuyện gì tình huống." Hạ Di còn chưa kịp nói chuyện, lão Trương đã đẩy cửa xe ra, nổi giận đùng đùng đi xuống. Hắn mới bước đi đến giao hàng tiểu ca trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ngươi làm sao cưỡi xe? Không có mắt sao? Biết đây là xe gì sao? Tạo xấu ngươi bồi thường nổi sao?" Giao hàng tiểu ca rơi có chút ngộng, nghe tới lão Trương giận mắng, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút chiếc kia màu xanh đậm xe sang, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Trên thân xe cái kia đạo rõ ràng vết chảy, giống như là tại thiếu nữ trên cánh tay, dùng lưỡi dao vũ khí sắc bén như vậy, vạch ra một đạo chói mắt ban ngấn đồng dạng, xem ra phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Giao hàng tiểu ca trên trán chảy ra không ít mồ hôi lạnh, hắn cả người run rẩy, ý thức được mình chọc rất lớn đại phiền toái. Xe này nhìn tiểu dáng, nhìn cái này tinh tế làm công, tuyệt đối không phải hắn đưa giao hàng có thể mua được xe. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật không phải là cố ý." Giao hàng tiểu ca vội vàng từ dưới đất bò dậy, không để ý tới đau đớn trên người, nói liên tục xin lỗi. "Thật xin lỗi Lưu Dung Không. Ngươi biết xe này bao nhiêu tiền không? Sửa một cái ít nhất phải mười mấy vạn." Lão Trương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thanh âm cũng tăng lên. Trung quanh cư dân nghe tới động tĩnh, nhao nhao vây quanh. Xem náo nhiệt là người Trung Quốc khắc vào thực chất bên trong đen. Còn chúng vây xem nhìn thấy chiếc kia xe sang bị tạo sờn, tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu thở dài, nhao nhao tại nhỏ giọng xì xào bàn tán, lần này nhưng phiền phức, xe này thế nhưng là mã toa lạp đế tiểu mới nhất ải. Tiểu tử này sợ là không thường nổi a. "Đúng vậy a, xe này xem xét chính là nhà có tiền, đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn." Giao hàng tiểu ca nghe tới người chung quanh nghị luận, trong lòng càng thêm bối rối. Hắn mặc dù sớm đã có dự cảm, chiếc này xe sang giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ đắt đến như thế không hợp tói thường. Giao hàng tiểu ca cúi đầu, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, âm thanh run rẩy nói, "Ta, hiện tại ta thật không có tiền bồi, nếu không, ngài nhìn, có thể hay không? Có thể hay không để ta theo giai đoạn còn?" "Theo giai đoạn?" Lão Trương cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng đây là mua thức ăn đâu? Còn theo giai đoạn? Hôm nay chuyện này không xong." Ngay tại lão Trương cùng giao hàng tiểu ca lôi kéo thời điểm, mã toa lạp đế phía sau xe cửa sổ chậm rãi chậm lại. Hạ Di tấm kia tinh xảo trắng nõn mặt xuất hiện tại cửa sổ xe về sau, ánh mắt của nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua hiện trường, lập tức mở miệng nói ra, "Lão Trương, được rồi." Lão Trương sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hạ Di, có chút không hiểu nói, "Tiểu thư, xe này thế nhưng là bị tạo sờn, sao có thể cứ như vậy tính rồi?" Hạ Di mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói, "Hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt, không nghĩ so đo những chuyện nhỏ nhặt này, để hắn đi thôi." Lão Trương mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại Hạ Di mệnh lệnh, đành phải nhẹ gật đầu, lui sang một bên. Giao hàng tiểu ca nghe tới Hạ Di, quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Hạ Di, thanh âm nghẹn ngào nói, "Tạ ơn, tạ ơn ngài, ngài thật là một cái người tốt. Tiểu thư, ngài về sau nhất định sẽ người tốt có hảo báo, tâm tưởng sự thành." Tâm tưởng sự thành bốn chữ này xem như nói đến Hạ Di trong tấm cảm. Nàng hiện tại cả viên nhỏ trái tim bên trong, nồi vào đều là Thẩm Mặc anh tử, nếu là về sau thật có thể tâm tưởng sự thành cùng Thẩm Mặc đồng học song túc song phi, vậy hôm nay cái này có không có ý nghĩa việc nhỏ cũng coi là đối đầu. Nghĩ tới đây, Hạ Di nhàn nhạt nhìn giao hàng tiểu ca một chút, lập tức quay lên cửa sổ xe, đối Lao Trương nói, "Lao Trương, đi thôi, Phúc Bá không phải đã thúc qua chúng ta sao? Đừng chậm trễ thời gian, 11 giờ không có trở về, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào cùng Phúc Bá bàn giao." Lao Trương vỗ đầu một cái, lên tiếng, quay người lên xe. Một giây sau, mã toa lạp đế một lần nữa khởi động, chậm rãi lái ra lão quảng trường. Trung quanh cư dân thấy cảnh này, nhao nhao đối Hạ Di lau mắt mà nhìn. Cô nương này thật sự là khí quyển, không hổ là lái hảo xe đại tiểu thư a. "Đúng vậy à, nếu là đổi lại người khác, đoán chừng phải để tiểu tử kia bồi cái táng ra bại sản không thể. Kẻ có tiền cũng không nhất định đều là không nói đạo lý nha." Giao hàng tiểu ca đứng tại chỗ, nhìn xem mã toa lạp đế đi xa bóng lưng, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hắn cúi đầu nhìn một chút vãi đầy mặt đất giao hàng, thở dài, ngồi xổm người xuống bắt đầu thu thập. Trong xe, Hạ Di tìm cái tư thế thoải mái nhất, lười biếng tựa ở trên ghế ngồi, khóe miệng có chút dương lên. Nàng xuất ra túi sách hai trong cơ, mang vào lỗ tai, ấn mở một bài thư giãn ưu mỹ khúc dương cầm, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng ngâm nga bắt đầu. Giờ này khắc này, Hạ Di tâm tình là chưa bao giờ có vui vẻ, vừa nghĩ tới cả ngày hôm nay cùng Thẩm Mặc đồng học phát sinh đủ loại tiếp xúc thân mật, Hạ Di trái tim liền không bị khống chế hiệu con xung loạn. "Tiểu thư, ngày hôm nay làm sao hào phóng như vậy?" Lão Trương vừa lái xe, một bên nhịn không được hỏi. Hạ Di cười cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Tâm tình tốt mà thôi." Lại nói, kia giao hàng tiểu ca cũng không dễ dàng, làm gì làm khó hắn đâu. Lão Trương nhẹ gật đầu, trong lòng đối Hạ Di kính nể lại nhiều hơn mấy phần. Xe tốc độ xe bình ổn lái ra lão quảng trường, xuyên qua mấy đầu đường cái, lại vượt qua mấy cái đèn giao thông về sau, tiến vào phồn hoa nội thành. Hạ Di nhìn ngoài cửa sổ như nước chảy cỗ xe cùng người đi đường, trong lòng nhưng như cũng đắm chìm trong vừa rồi trong hồi ức. Làm sao, lúc này mới vừa cùng Thẩm Mặc đồng học tách ra như thế trong một giây lát, nàng cũng đã bắt đầu tưởng niệm Thẩm Mặc. Nàng lấy điện thoại di động ra, lật đến Thẩm Mặc chat, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ấn mở cùng Thẩm Mặc không chat. Hạ Di đầu tiên là đang đối thoại khung bên trong thâu nhập ba chữ, đã ngủ chưa? Nhưng dấu chấm hỏi còn không có đánh ra đến, nàng lại lập tức điểm kích xóa bỏ khóa, một chữ không rơi toàn bộ xóa bỏ. Tiếp lấy nàng lại đánh ra Thẩm Mặc đồng học, ngươi vừa mới có phải là đưa mắt nhìn ta rời đi rồi? Câu nói này, nhưng còn không có đem câu nói này đánh toàn, Hạ Di lại toàn bộ xóa bỏ rơi. Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là theo diện điện thoại di động màn hình, không có lựa chọn cho Thẩm Mặc gửi đi bất luận cái gì một đầu hệ chặt tin tức. Thẩm Mặc đồng học, ngươi trốn không thoát, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Hạ Di trong lòng âm thầm nghĩ, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tình thế bắt buộc ý cười.